Chương 326, hẹn hò với bánh bao nhỏ. Nhan Như Ý mới đầu còn hơi do dự, nhưng vì tiểu bảo nên bà vẫn gật đầu. Ông đừng để Đỉnh Tiêu nó biết, nếu không nó lại giận đấy. Tôi thấy nó bị cô gái kia mê hoặc mụ đầu rồi. Đợi chọn được người rồi tôi sẽ bảo nó đi xem mặt ngay. Tôi không tin, bao nhiêu cô gái xuất sắc như vậy lại không có lấy một người có thể bị được với cô ta. Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch về thẳng nhà, đang nằm trên giường xem tin tức giải trí bỗng có cuộc điện thoại lạ gọi tới. Cô hơi ngờ ngợ nhưng vẫn bắt máy, alo. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông, alo, chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Ninh Tịch không? Vâng, anh là. Ninh Tịch nghi ngờ hỏi. Tôi là Hình Võ, quản gia của Lục Tiên Sinh, hôm nay Lão Tiên Sinh và Lão Phu Nhân đều bận, tiểu thiếu gia đang ở nhà một mình, không biết cô Ninh đây có rảnh tới đây làm khách không? Ninh Tịch bật dậy như con cá chép, có. Rảnh. Tôi sẽ tới ngay. Dập điện thoại. Ninh Tịch bắt đầu lật tung cả tủ quần áo lên, gần như móc hết cả quần áo trong tủ ra, lật tới lật lui cũng không biết nên mặc bộ nào. Dáng vẻ đó quả thật còn khoa trương hơn cả đi gặp bạn trai. Cuối cùng cô vẫn chọn được một bộ quần áo có phong cách mà cả cô và Tiểu Bảo đều thích, kiểu dáng thời thượng, thêm chút yếu tố phục cổ. Tuy nhà thiết kế không nổi tiếng, nhưng Ninh Tịch vẫn luôn là fan trung thành của anh ta. Ngoài những trường hợp bắt buộc, còn bình thường thì cô không mấy quan tâm đến thương hiệu. Chỉ mặc những gì cô thích là được. Sau khi đến Lục Trạch, người quản gia trông có vẻ chỉ hơn 30 tuổi liền dẫn Ninh Tịch vào nhà chính. Vừa vào đến cửa, cô đã thấy một cơn gió lốc lao vào lòng mình. Bảo bối ba. Ninh Tịch túi xuống bế bánh bao nhỏ lên. Cô vốn định hôn cậu bé một cái như thường ngày vẫn làm, nhưng nghĩ tới việc còn có người ngoài ở đây nên đành nhẫn lại. Mãi không thấy cô tiểu tịch hôn mình, bánh bao nhỏ nhất thời cảm thấy mất mát, túi cụp đầu xuống. Cô tiểu tịch lần này không hôn mình, chẳng lẽ vì mình có chỗ nào không tốt sao? Vì cô không thích mình nữa à? Vì cô thích bạn nhỏ khác hơn rồi sao? Cô Ninh, tôi đi trước, nếu cô có chuyện gì cần, xin cứ ấn chuông gọi tôi. Ninh Tịch gật đầu, được, Hình quản gia, cảm ơn anh. Hình Võ đi rồi, Ninh Tịch nhanh chóng phát hiện bé con nhà mình đang không vui. Cô bật cười gõ lên mũi của bánh bao nhỏ, sau đó hôn lên hai má bánh bao, Tiểu Bảo bảo bối. Cô nhớ con lắm. Mặt Tiểu Bảo lập tức sáng lên, nhóc mím môi, mặt đỏ bừng, trên đỉnh đầu bụt một tiếng như vừa có một bông hoa nở ra, cô tiểu tịch quả nhiên vẫn thích mình. Bánh bao nhỏ nghĩ, sau đó lại vùi đầu vào bảng viết một câu rất hoàn chỉnh đưa cho Ninh Tịch, Tiểu Bảo cũng rất nhớ cô tiểu tịch. Ninh Tịch thấy vậy trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng lại thấy Tiểu Bảo nhanh tay viết thêm một câu nữa, bà cũng vậy. Ấy Ninh Tịch hoàn toàn không nghĩ tới việc Tiểu Bảo sẽ viết được một câu như thế, do vậy có chút bất ngờ mà ngẩn ra, hai má dần nóng lên. Không ngờ Tiểu Bảo lại viết được một câu như vậy, chuyện này có chút không khoa học nha. Từ trước tới giờ mỗi khi Tiểu Bảo nói chuyện với cô, thằng bé chưa từng nhắc tới bất cứ người nào khác. Ngoan Ninh Tịch tuy có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô xoa đầu bánh bao nhỏ, dắt cậu bé ngồi xuống sofa. Cùng lúc đó, trong phòng theo dõi phía sau vườn, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đang ngồi trước màn hình camera lớn, nhìn không chớp mắt vào màn hình. Chương 327, cách chung sống đặc biệt. Khi nhìn thấy những hành động ấm áp và thân thiết giữa Ninh Tịch và Tiểu Bảo, lại thấy Tiểu Bảo viết được hai câu kia, Nhan Như Ý ban đầu còn hơi căng thẳng vì sốt sắng, sau vẻ mặt cũng dịu đi vài phần, bà bất đắc dĩ cười nói, chắc chắn là Đỉnh Tiêu dạy nó rồi. Lục Sùng Sơn hừ một tiếng. Ông không nói gì, vẫn nhìn chăm chú vào camera, không chỉ là để nhìn cô, quan trọng nhất là ông nhất định phải biết được nguyên nhân gì cô gái này lại có thể khiến Tiểu Bảo nghe lời cô như vậy. Sau đó, Lục Sùng Sơn phải thất vọng rồi. Vì, trên thực tế, cách thức chung sống của Ninh Tịch và Tiểu Bảo đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa. Tóm lại một câu chính là hai người ai tự làm việc của người nấy. Tiểu Bảo là một đứa trẻ rất tự lập. Cậu bé chỉ cần Ninh Tịch ở bên cạnh mình thôi là được. Thế nên vẫn như thường ngày, bánh bao nhỏ ham hở ngồi chơi sù ổ cụ, còn Ninh Tịch thì cuộn tròn trên sofa xem tin tức, tay vuốt vuốt đầu bánh bao nhỏ như vuốt ve mèo con. Thỉnh thoảng khi cô chăm chú quá mà quên mất vuốt ve, bánh bao nhỏ sẽ lại ngẩng lên nhìn cô, cầu xoa đầu, thế là Ninh Tịch lại tiếp tục vuốt vuốt. Trước camera, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý xem mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hai người đều tự vui lấy, gần như không có tương tác gì với nhau cả. Nhưng, sự ấm áp thân thiết bao phủ giữa một nhỏ một lớn kia lại không ngừng xuyên thấu qua màn hình chạy vào lòng hai người họ. Nhan Như Ý cảm thán nói, tuy cô gái này không làm gì, nhưng tôi cứ có cảm giác Tiểu Bảo chỉ cần cô ấy ở bên cạnh thôi là đã có sức sống như một đứa trẻ bình thường vậy. Lục Sùng Sơn không phải kẻ mù, tất nhiên ông cũng nhìn ra, chỉ là ông không muốn thừa nhận mà thôi, trầm giọng nói, vội cái gì, bà cứ xem tiếp đi. Tôi không tin cô ta có thể không để lộ bất cứ chỗ sơ hở nào. Tiểu Bảo thích cô ta như vậy, chắc chắn là vì chuyện gì cô ta cũng thuận theo Tiểu Bảo, đó chỉ là cách để cô ta nịnh nọt Tiểu Bảo thôi. Bà phải biết, sự chiều chuộng của cô ta dành cho Tiểu Bảo chính là cục đường bọc thạch tín, chúng ta tuyệt đối không thể để mặc như vậy được. Sau này tôi nhất định phải để Đình Tiêu tự mắt trông thấy, người phụ nữ nó chọn rốt cuộc là loại người gì. Ninh Thịch xem tin tức một lúc rồi đặt điện thoại xuống, cô chống cằm, nhìn Tiểu Bảo không chớp mắt. Quả nhiên trông Tiểu Bảo vẫn thích hơn nghịch điện thoại nhiều. Bánh bao nhỏ cảm nhận được ánh mắt của Ninh Thịch, nhóc tò mò ngẩng đầu lên, chớp mắt. Một tia sáng lóe lên trong đầu Ninh Tịch, bảo bối, đừng chơi cái này nữa, qua đây cô dạy con cái này chơi vui lắm. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, để mặc Ninh Tịch kéo vào vườn. Trước camera, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cuối cùng cũng thấy Ninh Tịch hành động, lúc này liền thấy sốt sáng hẳn lên, để xem rốt cuộc cô muốn làm gì. Lục Sùng Sơn đen mặt, đợi mà xem, sắp lộ đuôi hổ ly rồi đấy. Nhan Như Ý gật đầu, hồi hộp nhìn camera. Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo vào bãi cỏ trống trong vườn, hài lòng nói, chính là chỗ này. Sau đó, Ninh Tịch túi người nhẹ nhàng nói với Tiểu Bảo, bảo bối, thường ngày con yên tĩnh quá, cũng ít vận động, như thế không tốt cho sức khỏe, tất nhiên vận động quá độ cũng không được, nhưng giờ con nhỏ thế này mà để xương bị cứng thì không ổn, thế nên cô sẽ dạy con ngũ cầm hí, nếu con kiên trì tập thì có thể khiến cơ thể con rất khỏe mạnh dẻo dai đấy. Con có muốn học không? Chương 328, cô ấy dạy cũng tốt chứ. Chương 328, cô ấy dạy cũng tốt chứ. Tuy Tiểu Bảo nửa hiểu nửa không, nhưng cũng gật đầu không do dự. Thấy vậy Ninh Tịch hắng giọng, bắt đầu dạy, ngũ cầm hí được chia làm 5 bộ là gấu, hổ, heo, vượn và chim, mỗi bộ đều có công hiệu riêng, cô với con sẽ học từng cái một nhé. Đầu tiên là gấu này, động tác của gấu có công dụng lớn nhất, có thể điều tiết tính khí. Trong camera, Lục Sùng Sơn xem tới đoạn này liền tỏ ra sững sờ, hai mắt ông sáng lên, không ngờ con nhóc này lại biết ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí? Chẳng phải là bộ rèn luyện sức khỏe mà ông vẫn luôn nói muốn dạy cho Tiểu Bảo sao? Nhan Như Ý hỏi. Lục Sùng Sơn gật đầu, sau đó lại tỏ ra không vui nói, kể cả nó có biết thật thì cùng lắm cũng chỉ là thế võ đẹp thôi, dạy sai cho Tiểu Bảo thì hỏng hết. Bộ môn ngũ cầm hí này được thần y Hoa Đà truyền lại, tất nhiên là tốt nhưng động tác nhất định phải chuẩn thì mới có công hiệu được. Trước đây tôi từng nghĩ đến việc sẽ dạy Tiểu Bảo, tiếc là Tiểu Bảo không đoái hoài đến ông thì sao có thể theo ông học được. Nhan Như Ý thấy vậy có hơi lo lắng, căng thẳng nói, hay bảo ai đó tới cắt ngang được không? Lỡ mà con nhóc này không hiểu nhưng chả vờ hiểu rồi dạy lung tung thì gây mất. Lục Sùng Sơn gật đầu, tôi bảo Hình Võ qua. Nói xong ông nhấc bộ đàm lên, ấn núi gọi, alo, Hình Võ. Lao ra, tôi đây, ngài có gì cần dặn dò. Giờ cậu tới đó cho tôi. Lục Sùng Sơn nói được một nửa, đống im bặt, ánh mắt kinh ngạc của ông dừng lại trên hình ảnh trong camera. Lao ra, lao ra. Lục Sùng Sơn nhìn camera chăm chú, một lúc lâu sau mới định thần lại, không còn chuyện gì nữa rồi. Nói xong ông tắt bộ đàm. Sao thế? Nhan Như Ý cảm thấy khó hiểu. Lục Sùng Sơn khẽ ho một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cứ để cô ta dạy đi. Nhan Như Ý giật mình, sau khi phản ứng lại bà tò mò hỏi, ý của ông là, con bé dạy được làm sao? Lục Sùng Sơn nhìn từng chiêu thức của cô gái trong camera, ậm ờ nói, cũng được. Nhan Như Ý nghe vậy liền liếc chồng mình một cái gì mà cũng được, rõ ràng là quá được thì có. Nếu không, với tính cách của chồng bà, chỉ cần hơi sai sót một chút xíu thôi, chắc chắn ông đã nổi khùng lên rồi. Trong camera, Ninh Tịch tách động tác ra dạy tỉ mỉ cho Tiểu Bảo từng chút một. Con học được chưa? Tiểu Bảo gật đầu. Tốt. Vậy giờ chúng ta tập thử một lần từ đầu đến cuối nhé. Tiểu Bảo bắt đầu làm theo một lần, động tác vô cùng lưu loát, sinh động. vì còn nhỏ, nên thỉnh thoảng lúc làm theo động tác động vật trông rất đáng yêu. Ninh Tịch vui mừng vỗ tay khen, tiểu bảo bảo bối giỏi quá. Con học nhanh thật đấy. Sau này cố gắng mỗi ngày tập một lần được không? Tiểu bảo được khen mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa đáp ứng. Bảo bối của cô ngoan quá. Nhan Như Ý nhìn chồng mình, ông thấy thế nào? Lục Sùng Sơn đăm chiêu một hồi, vẫn lạnh lùng nói, bà đừng quên cô ta là diễn viên, muốn diễn trò trước mặt chúng ta thì quá dễ. Nói không chừng cô ta đã sớm liệu được việc chúng ta đang âm thầm theo dõi cô ta, nên đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước rồi cũng nên. Nhan Như Ý gật đầu, vậy chúng ta quan sát thêm xem sao. Thời gian cứ từng chút qua đi, vèo một cái đã tới chợ tối. Ninh Tịch dắt tay Tiểu Bảo ngồi xuống xích đu nhìn mặt trời lặn. Có những chuyện, Ninh Tịch cũng đắn đo rất nhiều. Sau khi đến đây rồi cô cũng nghĩ nhiều lắm, nhận ra mình sắp phải đi. Cô không nhịn được nói với Tiểu Bảo, bảo bối, cô có chuyện này. Muốn bàn với con. Chương 329, chỉ cần cô thích. Chương 329 chỉ cần cô thích. Lục Sùng Sơn theo dõi cả một buổi chiều, đầu đã bắt đầu choáng váng. Sau khi nghe thấy Ninh Tịch nói vậy, lập tức tỉnh táo lại. Cuối cùng cũng tới rồi. Bà đoán xem cô ta muốn bàn với Tiểu Bảo chuyện gì. Lục Sùng Sơn hỏi bà xã đang ngồi cạnh mình. Nhan Như Ý nheo mắt nghĩ, cô ta đã biết Tiểu Bảo rất có ý nghĩa đối với chúng ta, cũng biết tôi và ông rất nghe theo Tiểu Bảo. Chẳng lẽ cô ta muốn bảo Tiểu Bảo giúp nói tốt về cô ta trước mặt chúng ta sao? Lục Sùng Sơn nhếch miệng cười lạnh khinh bỉ, vậy thì đơn giản quá, sợ rằng cô ta sẽ bảo Tiểu Bảo làm loạn với chúng ta, không chừng còn bảo để cô ta vào nhà chúng ta luôn ấy. Nhan Như Ý cau mày, càng nghĩ càng thấy có khả năng, như vậy thì thật là quá đáng. Sao có thể lợi dụng một đứa trẻ như thế chứ? Lục Sùng Sơn nghiêm mặt lại, giờ thì bà đã biết nếu để một cô gái phẩm hạnh không ra gì vào cửa Lục gia chúng ta, thì hậu quả sẽ thế nào chưa? Tới lúc đó nhà không yên chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ một khi đã loạn thì ở ngoài cũng sẽ loạn theo. Hệ quả sẽ lớn lắm đấy. Nhan Như Ý gật đầu lia lịa, ông nói phải, Đình Kiêu ở bên ngoài vất vả như vậy, nếu trong nhà cũng loạn, thế chẳng phải sẽ khiến nó phân tâm lắm sao? Trong vườn, dưới ánh chiều tà, Tiểu Bảo ngẩng đầu thắc mắc nhìn cô Tiểu Tịch. Ninh Tịch đắn đo chọn lọc từ ngữ, câu nghiêm túc nhìn bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng nói, Tiểu Bảo, cô biết con vẫn luôn thích cô cũng rất thích con. Lần trước con còn nói với cô, yêu một người thì phải để người đó tự do, giờ cô Tiểu Tịch muốn nói với con một câu, không có bất cứ ai có thể là toàn bộ cuộc sống của con cả. Trên thế gian này, còn có rất nhiều những điều đẹp đẽ đang đợi con khám phá, cảm nhận và yêu thương nó. Cô rất thích con, thế nên cô cũng rất mong con cũng có thể được tự do, vui vẻ trưởng thành. Nói đến đây, cuối cùng Ninh Tịch cũng nói tới vấn đề chính, vậy nên, cô muốn xin con đồng ý với cô một chuyện. Trước camera, hai người kia cũng đang căng thẳng dõi theo. Ninh Tịch nhìn Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, con đồng ý với cô Tiểu Tịch là con sẽ đi học được không? Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý. Hai người cùng nhìn nhau, nhưng mãi không nói được gì. Một lúc lâu sau khi mọi thứ phát triển theo chiều hướng ngoài dự liệu của mình, hai ông bà lại càng hồi hộp hơn. Câu trả lời của Tiểu Bảo sẽ là gì? Đối diện với yêu cầu của Ninh Tịch, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo không phải là gật đầu ngay lập tức. Lúc này, Ninh Tịch cũng đang rất lo lắng, cô cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được liệu Tiểu Bảo có đồng ý với cô hay không. 10 giây trôi qua. 30 giây trôi qua. 1 phút trôi qua. Ninh Tịch không dám giục, cô chỉ có thể lặng lẽ chờ càng sốt ruột. Nhưng cô không biết, cùng lúc đó có hai người khác còn sốt ruột hơn cả cô. Cuối cùng, Ninh Tịch không chịu nổi nữa, cô chắp hai tay lại, tỏ ra đáng thương hỏi, bảo bối, được không con? Tiểu Bảo thở dài như người lớn, sau đó viết xoẹt xoẹt lên tập viết vài chữ. Ninh Tịch và hai người phía sau camera hồi hộp không thôi. Sau đó, Tiểu Bảo giơ tấm bảng chữ lên, Tiểu Bảo không muốn đi học. Con ngươi Ninh Tịch nhất thời tối xuống, thất vọng túi đầu, quả nhiên vẫn không được. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Bảo lại bắt đầu viết, rồi lại giơ bảng lên, nhưng nếu cô Tiểu Tịch thích, vậy Tiểu Bảo đồng ý. Ninh Tịch ngẩn ngơ nhìn hàng chữ kia, một lúc lâu sau mới định thần lại được, Tiểu Bảo. Tiểu Bảo con đồng ý với cô rồi à? Con đồng ý thật rồi. Hơn nữa còn đồng ý một cách khiến cô cảm động như vậy. Không hổ danh là con ruột của Đại Ma Vương Ba. Chương 330, đại thiếu gia về rồi. Lúc này, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đã hoàn toàn ngẩn ra trước camera, hai ông bà hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa. Tiểu Bảo đồng ý rồi. Không ngờ Tiểu Bảo lại đồng ý đi học. Như vậy có nghĩa là Tiểu Bảo đã bước thêm một bước quan trọng để trở về lại làm một đứa trẻ bình thường rồi. Nhan Như Ý kích động đến nỗi không biết dùng ngôn từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa. Sùng Sơn, ông thấy chưa? Tiểu Bảo của chúng ta đồng ý đi học rồi. Thật tốt quá. Thật là tốt quá đi mất. Đúng vậy. Bảo bối của chúng ta đồng ý đi học rồi. Lục Sùng Sơn thở dài, cả nhà ta khuyên nhủ nó bao lâu này, nặng nhẹ cũng dùng hết rồi, không ngờ vẫn không bằng người ta nói vài câu. Nhan Như Ý cũng thở dài, trước đây tôi còn tưởng cảnh lễ nó làm quá, giờ xem ra, Tiểu Bảo đúng thật là rất nghe lời cô gái này. Sau khi vui mừng, Lục Sùng Sơn lại thấy lo lắng hơn, xem ra, cô gái này không hề đơn giản. Hơn nữa còn rất khó lường. Trước đây tôi quá xem nhẹ cô ta rồi. Bà có phát hiện không, tất cả những việc mà cô ta làm bề ngoài trông đều là vì muốn tốt cho Tiểu Bảo cả. Nhan Như Ý phụ họa theo, lúc trước tôi cũng không hiểu, giờ xem ra tôi cũng hiểu vì sao Cảnh Lễ và Tiểu Bảo đều thích cô ta như vậy rồi. Ngay đến đỉnh tiêu nhà ta còn mê mẩn cô ta nữa chứ. Lục Sùng Sơn lắc đầu, suy cho cùng thì đỉnh tiêu nó vẫn còn quá trẻ. Lúc này, bộ đàm truyền đến một âm thanh khẩn trương, lao ra. Đại thiếu gia về rồi. Lục Sùng Sơn nhíu mày, về thì cũng về rồi, cậu hoảng cái gì? Lục Sùng Sơn đang chuẩn bị tắt bộ đàm để đi xem Lục Đỉnh Kiêu đi đâu. Kết quả trước màn hình tối đen, mọi cảnh vật đều biến mất khỏi tầm mắt. Thằng thối tha này ba. Lục Sùng Sơn chán nản. Tôi đã bảo chắc chắn là không giấu được nó rồi mà. Trong hoa viên nhỏ sau vườn, sau khi Tiểu Bảo đồng ý đi học, Linh Tịch quả thật vui phát điên. Tiếc là tâm trạng vui vẻ lúc này lại không thể chia sẻ cùng ai. Đúng lúc đó, cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa đang từng bước tiến về phía mình. Lục Đình Tiêu ba. Phản ứng đầu tiên của Linh Tịch là co chân chạy thẳng về phía anh, nhưng vì chạy vội quá, suýt nữa cô đâm đầu vào người anh. May mà được đối phương giơ tay ra giữ vai lại, cô hưng phấn nói, Lục Đình Tiêu. Tiểu Bảo đồng ý đi học rồi. Ừm. Thấy vẻ mặt mừng rỡ đến mức đỏ bừng của cô, đáy mắt Lục Đỉnh Kiêu tràn ra tia dịu dàng, anh xoa đầu cô, vất vả cho em rồi. Sự đụng chạm của anh khiến Ninh Tịch định thần lại, cô vội đứng thẳng lên, sau đó lùi một bước, ngượng ngùng gãi đầu nói, tôi cũng có làm gì đâu. Chỉ khuyên thằng bé một chút thôi. Đệ, tình huống gì thế này? Sao cô tự nhiên mất khống chế lao thẳng về phía Lục Đỉnh Kiêu như chim bay về rừng vậy? Tâm hồn thiếu nữ đó là cô sao ba? Di nhỉ, nếu anh đã về rồi vậy tôi đi trước đây. Nói xong đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người như lúc lao tới, đống cô lại nhớ ra chuyện gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt, túi người nói với Tiểu Bảo, bảo bối, cô có thể nói chuyện riêng với ba con một lúc được không? Tiểu Bảo nhìn cô tiểu tịch rồi lại nhìn ba, tỏ ra không vui vì hai người nói chuyện riêng không cho mình theo, nhưng cuối cùng vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện nên nhóc gật đầu đồng ý. Linh Tịch với bánh bao nhỏ dính nhau thêm một lúc nữa, sau khi chào tạm biệt, cô lập tức chuyển hướng sang Lục Đỉnh Kiêu, bày ra vẻ mặt ngưng trọng nói, Lục Tổng, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Chương 331, em đang lo lắng cho tôi sao? Ừ, chuyện gì? Ánh mắt của Lục Đỉnh Kiêu như cơn thủy triều của sự ấm áp vỗ nhẹ lên tâm tình bất an của Linh Tịch. Cô thoáng yên tâm một chút, châm trước chọn lời sau đó mới mở miệng nói, chỉ là... Gần đây anh cố gắng cẩn thận một chút, có ra ngoài thì tốt nhất cứ mang thêm mấy vệ sĩ. Mang thêm chục người nữa cũng không nhiều. Từ cái hôm nhận được điện thoại của người nào đó Ninh Tịch vẫn luôn bất an, tuy cô biết rõ với năng lực của Lục Đỉnh Kiêu thì tên kia không có khả năng đụng được vào anh, nhưng dù làm cách nào cô vẫn không yên tâm cho được, thậm chí còn muốn đích thân ở cạnh 24/24 để bảo vệ anh mới chịu. Lục Đỉnh Kiêu nghe vậy thì híp hai mắt lại, khỏe mắt lộ ra một tia sáng lạnh lẽo nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường. Anh chậm rãi tiến tới gần Ninh Tịch. Ninh Tịch lùi lại ra sau theo bản năng, cho đến khi lưng đụng phải vách tường bám đầy dây leo. Lục Đình Kiêu đưa một cánh tay chống lên bức tường phía sau lưng cô rồi đột nhiên hỏi một câu, cái này gọi là cạ bệ đòn đúng không? Ninh Tịch đang bị vây trong lồng ngực chớp mắt một cái, à, đúng, hơn nữa còn cực kỳ tiêu chuẩn. Nhưng mà tại sao đề tài lại đột nhiên chuyển sang cái khỉ này vậy? Lần trước em bảo thích, nên tôi có nghiên cứu một chút. Lục Đình Tiêu nói. Ninh Tịch, cô rất muốn nói với Đại Ma Vương rằng, thực ra anh không cần học đâu. Mà cô nói thích cái này lúc nào? Rõ ràng cô nói không có một cô bé nào chịu nổi cái chiêu này có được hay không? Được rồi. Bây giờ cô cũng không chịu nổi. Ninh Tịch vốn còn lo lắng việc cô nhắc nhở sẽ khiến Lục Đình Kiêu mất hứng. Dẫu sao thì đây cũng có vẻ như đang chất vấn năng lực của anh. Cô chỉ sợ việc này sẽ gây thêm phiền phức cho Lục Đình Kiêu. Kết quả là Lục Đình Kiêu cứ duy trì cái tư thế sát gái như này. Anh nghiêng người áp sát tới gần nhẹ giọng nói một câu. Ninh Tịch, em đang lo lắng cho tôi sao? Ninh Tịch có chút sững sờ. Khu, đúng vậy, dù sao anh cũng là ông chủ của tôi mà. Vậy à? Nhưng mà tôi vẫn rất vui. Trong mắt Lục Đình Kiêu hiện lên nét cười thỏa mãn. Ngay sau đó anh nói, vậy thì mỗi ngày tôi đều gửi tin nhắn báo bình an được không? À, cái này, đương nhiên là được. Ninh Tịch vừa nói xong đã thấy có chỗ nào đó là lạ, lại nhất thời không biết là lạ chỗ nào. Lục Đình Kiêu tỏ vẻ rất hài lòng, anh nâng người dậy rời khỏi phạm vi xâm lược, vốn định bảo em ở lại dùng cơm, nhưng đoán là em không được tự nhiên nên tôi sẽ không giữ em lại. Không cần giữ, không cần giữ. Vậy tôi đi đây. Bỉ bỉ. Cho đến sau khi về nhà Ninh Tịch mới phát hiện ra là lạ ở chỗ nào. Bởi vì cô vừa về đến nhà, Lục Đình Kiêu đã gửi một tin nhắn tới, về nhà chưa? Tôi với Tiểu Bảo đang ăn cơm, mọi chuyện đều bình thường, không cần lo lắng. Đệ. Rõ ràng là cô chỉ nói bình thường anh nên cẩn thận chút thôi mà. Tại sao kết quả lại thành ông chồng nhắn tin báo cáo cho vợ thế này? Cô thật muốn quỳ lạy Đại Ma Vương. Sau này cô không dám nói cô sát gái nữa. Cũng không dám nói sẽ dạy Lục Đình Kiêu cách tán gái nữa. Trước mặt Đại Ma Vương cô chỉ là một đống cặn bã thôi. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, Lục Đình Kiêu lại gửi thêm một tin nhắn. Mấy ngày nữa sẽ đưa Tiểu Bảo đi học. Đây là lần đầu tiên thằng bé đi học nên lúc đó mong em có thể tới. Ninh Tịch. Yêu cầu thế này sao cô có thể từ chối chứ hù hù hù. Ok. Nhắn xong chữ này, Ninh Tịch lập tức ngã đập đầu vào gối. Xong rồi. Rõ ràng là cô đang tự đào hố chôn mình mà. Nhưng mà cô suy nghĩ lại một chút, càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Hôm nay cô được nghỉ, trùng hợp bên Lục Trạch mời cô đến chơi với Tiểu Bảo, lại trùng hợp là cô khuyên Tiểu Bảo đi học, lại trùng hợp hơn nữa là Đại Ma Vương mời cô cùng đưa Tiểu Bảo đi học. Cô tính toán một chút thì lúc đó cũng vừa vặn là lúc bộ phim đóng máy. Khi đó cô sẽ rảnh. Mọi thứ cứ y y như nước chảy thành sông ấy nhỉ, thuận lợi đến không tin được ba. Ách, thật. Thật sự chỉ là trùng hợp. Chương 332, vua nở dê đích thực. Nghỉ ngơi 2 ngày xong, Ninh Tịch hồi máu sống lại trở về đoàn làm phim tiếp tục chiến đấu. Sau khi xem kế hoạch quay phim mấy ngày tiếp theo, cô phát hiện những cảnh quay của cô đều đã hoàn thành, giờ dư lại phần lớn đều là những cảnh quay bù với vai của Giả Thanh Thanh trước kia. Cảnh quay này cô đã thuộc nằm lòng cho nên không có chút áp lực nào. Đến tận lúc Ninh Tịch đến đoàn làm phim mà vẫn chưa đến lượt cảnh quay của cô. Tiểu Đào vừa thấy cô đến liền chạy lên đón, chị Tịch tới rồi. Em vừa định nhắn tin bảo chị không cần đến sớm thế đâu. Ninh Tịch nhướng mày, cười đùa nói, sao vậy? Đạo diễn lại tốt bụng cho chị nghỉ nữa sao? Không phải. Chị nhìn bên kia kìa, Tiểu Đào nhỏ giọng ý bảo cô nhìn Quan Tiểu Thất và Phương Nhã đang quay. Là do Quan Tiểu Thất đấy, một cảnh mà NG không biết bao nhiêu lần, so với Giả Thanh Thanh hồi trước còn kinh khủng hơn. Quan Tiểu Thất Ninh Tịch chống cằm trầm ngâm một chút. Đúng vậy, chính là cô ca sĩ mới mà công ty chúng ta đang nâng đỡ đó, hát khó nghe chết đi được nhưng hết cách, ai bảo người ta có tiền cơ, đập tiền xuống ắt sẽ thuận như nước chảy thôi. Nghe nói ban đầu cô ta sống chết đòi làm diễn viên. Nhưng sau khi công ty kiểm tra qua khả năng của cô ta thì thấy khả năng diễn xuất của cô ta còn thảm hại hơn cả ca hát đấy, cho nên mới trăm phương ngàn kế khuyên cô ta làm ca sĩ ít nhất hát dở thì có thể để hậu kỳ chỉnh lại âm điệu mà. Nhưng kết quả thì dù có đập bao nhiêu tiền vào thì cô ta cũng chỉ làm ca sĩ mấy tháng rồi không chịu nữa, sống chết đòi đi đóng phim và thế là họa lại rơi xuống giới nghệ sĩ rồi. Tiểu Đào bắt quái xong lại cố ý nhắc nhở Ninh Tịch một câu. Mặc dù chúng ta cùng công ty nhưng với những loại người như này cứ cách xa một chút. Ninh Tịch khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt suy tư. Thật ra thì lần trước lúc ở nhà cô mặc dù không nhất định xuất phát từ ý định của bản thân nhưng quan tiểu thất cũng coi như đã giúp cô một lần. Chỉ có điều, trước khi hoàn toàn nhìn thấu một người cô nhất định sẽ không làm việc sơ suất. Biết rõ tình huống xong, Ninh Tịch cũng không rời đi luôn mà ngồi luôn xuống ghế. Cảnh quay của cô với quan tiểu thất không ít, phải nhìn rõ khả năng của quan tiểu thất trước. Cách đó không xa, quan tiểu thất với Phương Nhã vẫn đang tiếp tục quay phim. Quan tiểu thất đóng vai đối thủ của Mạnh Trường Ca Hiền Phi, còn Phương Nhã diễn một vị phi tử khác của Hồn Quân Thục Phi. Hai nhân vật này đấu tới đấu lui, cảnh quay đối đầu cũng không ít. Ninh Tịch nhìn thấy quan tiểu thất luôn luôn mắc sai lầm, mà Quách Khải Thắng tựa hồ đã muốn chết lắm rồi. Quan tiểu thất, cô là Sùng Phi. Sùng Phi, phải yêu mị, phải quyến rũ. Đừng có mà giống như cái cọc gỗ như vậy. Còn lời thoại của cô nữa, bộ phim này không dùng lồng tiếng mà là thu âm trực tiếp. Cô nói lời thoại mà cứ như đọc dập thẳng đơ một đường thế à? Biểu cảm. Biểu cảm của cô đâu? Tiểu Đào đưa cho Ninh Tịch một bọc hạt dưa, chị thấy đấy, em không nói điều chứ. Diễn xuất của cô ta thật sự quá nát. Ai ra, chị với Giang lão sư phối hợp quá tốt nên ai cũng nghĩ có thể đóng máy sớm thời hạn, kết quả nửa đường lại nhảy ra một quan tiểu thất này. Đúng là vua nở dê mà. Ninh Tịch không nói gì. Khách quan mà nói thì đây không phải vấn đề do kỹ năng diễn xuất. Bởi vì quan tiểu thất chưa hề có kỹ năng gì, cô ấy chỉ là một tờ giấy trắng. Trong tình huống này mấu chốt nằm ở người bạn diễn. Đáng buồn là bạn diễn của quan tiểu thất lại là Phương Nhã. Hai người vốn có mâu thuẫn, chưa kể đến diễn xuất của Phương Nhã cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi. Quan tiểu thất diễn với cô ta mà có thể diễn tốt mới là kỳ quái. Chương 333, phát hiện bất ngờ. Cuối cùng Quách Khải Thắng không chịu nổi nữa mới kêu cắt, ông ta kiệt sức nói, mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Không, 20 phút. Quan tiểu thất, cô mau điều chỉnh trạng thái của cô đi. Ninh Tịch trầm ngâm, 20 phút. Đối với quan tiểu thất mà nói thì chẳng có tác dụng gì. Tiếp tục thế này thì quan tiểu thất chỉ có thể liên tục nở dê đến chết. Nhất định Quách Khải Thắng cũng biết điều này. Ninh Tịch nhìn qua hướng đạo diễn Quách thì phát hiện ông ta len lén chạy qua một góc gọi điện, đoán chừng là đang cầu cứu đi. Tiểu Đào đứng một bên cắn hạt dưa lắc lắc đầu nói, xem ra đạo diễn Quách đang đòi công ty chúng ta đổi người rồi, nhưng mà không dễ thế đâu, bối cảnh của quan tiểu thất đâu có nông đâu, tuyệt đối không thể đổi. Quả nhiên không đến 5 phút sau Quách Khải Thắng sầm mặt đi từ góc ra, nhìn vẻ mặt này một cái là biết cầu cứu thất bại rồi. Quách Khải Thắng đi thẳng tới chỗ Ninh Tịch vẻ mặt ấy này nói, Ninh Tịch à, mấy người kia làm ăn chậm trễ quá, chắc cô phải chờ thêm một lúc. Ninh Tịch cười một tiếng không để tâm nói, không có gì đâu đạo diễn, mọi người cứ bận rộn đi không cần để ý đến tôi. Ninh Tịch còn đang nói chuyện với đạo diễn thì quan tiểu thất cùng Phương Nhã đã bắn nhau toái khói. Phương Nhã đang cùng những người khác cười trên nỗi đau của quan tiểu thất, bọn họ cùng nhau dẹp điệu, ha 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 ha. Đúng là cười chết tôi mà. Có vài người tự ảo tưởng mình diễn siêu lắm cơ, cuối cùng lại siêu đến độ không ai ngắm được. Quan tiểu thất sụ mặt, không nói gì. Phương Nhã thấy mình nói đúng chỗ đau của quan tiểu thất nên càng đắc ý, có tiền thì thế nào hả, cái trình độ này của cô dẫu cho có núi vàng núi bạc cũng không đỡ được đâu. Đúng là lãng phí quá. Quan tiểu thất vốn nóng nảy, nghe thế thì đập bàn đá ghế đứng lên, tôi thích lãng phí thì lãng phí đấy cô quản được sao? Loại người như cô thì sao, nhà cô có tiền cho cô lãng phí à? Không ăn được nho thì nói nho xanh. Chắc cô ghen tị đến đỏ cả mắt rồi chứ gì. Nhìn cái mặt đã biết là cái loại nghèo mặt hạng. Cô. Phương Nhã thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Nhưng những lời quan tiểu thất nói không chỉ mắng Phương Nhã mà còn mắng tất cả những nghệ sĩ khác có giả cảnh giống vậy. Thật là một tạ một kéo sát thương thật tốt. Một trong game những người kéo sát thương của bột cho đồng đội đánh thường được gọi là tạ. Nhưng mà cũng khó trách, một đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ tới lớn sao có thể nhẫn nhịn được cảnh bị người ta soi mói, sao có thể cân nhắc đến cảm thụ của những người xung quanh. Thấy mọi việc càng ngày càng nghiêm trọng, Quách Khải Thắng vội vàng bay tới khuyên can sức đầu bể chán. Tiểu Đào cũng bất bình giận dữ, ôi má, quan tiểu thất nói thế này cũng khinh người quá đáng rồi. Khó trách tại sao mọi người đều ghét cô ta. Ninh Tịch không nói gì, vỗ vai Tiểu Đào một cái, chị đi rửa tay chút. À, được. Đúng rồi chị có muốn ăn cái gì không? Em đi mua cho. Xem ra còn phải chờ một lúc lâu nữa đấy. Ninh Tịch xua xua tay, không cần đâu, cảm ơn, em thích ăn gì thì cứ mua đi. Lúc Ninh Tịch quay lại thì thấy một bóng người đang ngồi dưới tán cây cách đó không xa. Quan Tiểu Thất, cô nàng ngồi kia làm gì? Ninh Tịch hoài nghi đứng nhìn một lúc. Trong tay Quan Tiểu Thất cầm một quyển kịch bản lẩm nhẩm đọc không ngừng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không có sự kiêu căng tự đại như vừa rồi. Ninh Tịch đứng đó nhìn một lúc, Quan Tiểu Thất hoàn toàn không phát hiện gần đó có người nên vẫn ngồi ở đó luyện tập. Chương 334, điều chỉnh cảnh quay. 20 phút trôi qua rất nhanh. Ninh Tịch trở lại khu nghỉ. Cảnh quay của Phương Nhã và Quan Tiểu Thất lại được tiếp tục, kết quả không bất ngờ chút nào vẫn là thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn. Ninh Tịch tỉnh bơ đi tới cạnh đạo diễn đang hận không thể dùng đầu mình đập vào máy quay chết đi. Đạo diễn, em có chút việc muốn bàn với anh. Quách Khải Thắng mệt mỏi quay đầu lại. A, Ninh Tịch à, có chuyện gì vậy? Cô nói đi. Ninh Tịch suy nghĩ một chút, sau đó nói, là như thế này, một lát nữa em có chút việc gấp phải xử lý nên không thể đợi thêm được nữa. Anh xem có thể đổi cảnh quay của em với Quan Tiểu Thất lên trước được không? Cái này Quách Khải Thắng nghe vậy thì khó xử. Ai, diễn xuất của Quan Tiểu Thất cô cũng thấy rồi đấy, cô làm bạn diễn với cô ấy thì càng khó hơn. Không sao đâu đạo diễn, cứ thử một chút xem sao. Nói không chừng là do cảnh này cô ấy không diễn được thì sao, đổi cảnh khác biết đâu sẽ tốt hơn. Ninh Tịch an ủi. Làm sao có thể, Quách Khải Thắng cười khổ lắc đầu một cái. Thôi kệ, với cái diễn xuất đó của cô ta thì diễn cái gì chả giống nhau. Cứ dựa theo lời cô nói mà làm đi, nếu không được nữa thì chúng ta cũng không cần phí công với cô ta nữa, cứ làm chuyện của cô trước đi. Ninh Tịch vội vàng nói cảm ơn đạo diễn. Quách Khải Thắng ho nhẹ một tiếng, cắt đứt lời diễn máy móc của Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất, dừng lại đi. Phương Nhã đi nghỉ trước, lát nữa Ninh Tịch có chuyện gấp nên đẩy quay cảnh của cô ấy lên trước. Phương Nhã nghe thề ánh mắt liền sáng lên, được ạ, tôi không có ý kiến gì. Mà Quan Tiểu Thất nghe được lời của đạo diễn thì cả người liền cứng lại, hai tay thả ở bên hông siết chặt thành nắm đấm. Phương Nhã tất nhiên là không có ý kiến gì, mà không chỉ không có ý kiến, cô ta còn hưng phấn trở về chỗ nghỉ, kích động nói với những người bên cạnh, ha ha ha, Quan Tiểu Thất chết chắc rồi. Mọi người biết cảnh tiếp của cô ta với Ninh Tịch là cảnh nào không? Ôi, chắc không phải là cảnh mà Giả Thanh Thanh nở dê hơn 30 lần kia chứ? Không sai. Chính là cảnh đó. Trời ơi! Vậy Quan Tiểu Thất thật sự chết chắc rồi. Lúc này, người trợ lý số 11 và trợ lý số 12 của Quan Tiểu Thất đang vội đến quay vòng vòng. Tiểu thư, hay để tôi đi thương lượng với đạo diễn và Ninh Tịch một chút đi. Cảnh này khó lắm đấy. Chắc chắn cô không làm được đâu. Đúng vậy, lúc ấy Giả Thanh Thanh diễn với Ninh Tịch còn nở dê từ đầu đến cuối. Im miệng! Ai nói tôi không làm được? Quan Tiểu Thất siết chặt tay hung tợn mắng hai người, ai cũng không được nói gì nữa. Cảnh nào mà chẳng là cảnh. Chẳng lẽ tôi không bằng cả Giả Thanh Thanh sao? Hai trợ lý nhìn nhau, có khổ mà không thể nói nên lời. Nếu tiểu thư nhà bọn họ chỉ bằng một nửa Giả Thanh Thanh thôi thì bọn họ ngủ mơ cũng có thể mỉm cười. Ai, Ninh Tịch đúng thật là, nói thế nào cũng là người cùng công ty cả. Sao cô ấy có thể làm như thế? Chỉ là chờ thêm một chút thôi mà. Biết rõ cảnh này khó diễn thế nào. Cùng một công ty thì sao, bình thường có qua lại gì đâu. Tiểu thư đã đắc tội với cả cái công ty rồi có được hay không? Cái giới giải trí này mọi người ai mà chả bo bo giữ lấy mình. Một lát sau, cảnh quay kế tiếp đã chuẩn bị đủ. Ninh Tịch cùng Quan Tiểu Thất cũng như những người khác đã vào vị trí. Câu ngồi trên cái ghế gỗ xa hoa còn Quan Tiểu Thất chật vật ngã xuống đất. Nhìn Ninh Tịch đối diện đang dùng ánh mắt như nhìn từ trên cao xuống, trên mặt Quan Tiểu Thất lộ ra một tia khuất nhục. Lúc này Quách Khải Thắng cũng lười chỉ đạo, chỉ khua tay nói một câu, bắt đầu đi bắt đầu đi. Chương 335, chúng ta à. Bối cảnh, lãnh cung. Nhân vật, Mạnh Trường Ca, Hiền Phi. Trên chiếc ghế sa hoa trong cung điện đổ nát hoang tàn, Ninh Tịch dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Quan Tiểu Thất đang đầy tức giận cùng ớt ức. Quách Khải Thắng thấy vậy thì lông mày khẽ nhết, ý. Vẻ mặt này của Quan Tiểu Thất. Không tệ nha. Tiếp theo, Ninh Tịch dùng ánh mắt như đang nhìn người chết nhìn Quan Tiểu Thất. Hiền Phi, ngươi có biết vì sao bổn cung lại hận ngươi như vậy không? Tại sao nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết? Ninh Tịch nói xong lời thoại, Quách Thắng Khải liền méo mi tâm một cái đã chuẩn bị quan tiểu thất vừa mở miệng là hô nờ dê, thợ quay phim cũng không yên lòng mà lắc lư chiếc máy quay. Những nhân viên và diễn viên khác không ưa vẻ kiêu ngạo bình thường của quan tiểu thất cũng đang chờ xem kịch vui. Thiện nhân! Ngươi đang ghen tị với ta. Ghen tị hoàng thương thương yêu ta. Ghen tị với sự sủng ái của ta. Quan tiểu thất tức giận không thôi nói lên lời thoại, hốc mắt thậm chí còn hơi ửng đỏ. Chết tiệt! Phương Nhã kia cùng với đám người kia nữa, tất cả mọi người đều đang ghen tị với cô, họ đang ghen tị với cô thôi. Quan tiểu thất vừa dứt lời, tất cả mọi người liền sững sờ tại chỗ. Ý! Thế mà có thể nói đúng không sai một từ, hơn nữa vẻ mặt cũng rất khá vô cùng. Dẫm phải cất chó đi ba. Ngay cả quan tiểu thất nói xong cũng tự sửng sốt, nhưng mà không đợi cô suy nghĩ nhiều thì Ninh Tịch đã lập tức lên tiếng. Hà! Buồn cung ghen tị. Ghen tị ngươi được lão giả khốn nạn đó yêu thương. Quan tiểu thất bám theo lời Ninh Tịch mà diễn một cách rất tự nhiên, biểu cảm trên mặt như thế không tin nổi. Đức Phi! Ngươi! Ngươi điên rồi sao? Ta phải báo cho Hoàng thượng. Ta phải nói cho Hoàng thượng biết ngươi nhục mạ ngài. Ninh Tịch dùng một ánh mắt bức quan tiểu thất câm họng, sau đó âm trầm mở miệng. Hiền Phi, ngươi có biết bổn cung là ai không? Hay là ngươi có còn nhớ cái tên? Mạnh Trương Ca. Tất cả mọi người đều nín thở đưa mắt nhìn, không khí khẩn trương vô cùng. Đám người không dám tin thấp giọng xì xào bàn tán. Quan tiểu thất có cái vận cất cho gì đây, đến bây giờ còn chưa nở dê. Phương Nhã khoanh tay cười nhạt, ha, nở dê ngay giờ đó, cứ chờ xem. Cũng đúng nha, giả Thanh Thanh chính vì một câu tiếp theo này mà nở dê liên tục 33 lần đó. Dưới ánh mắt âm trầm của Ninh Tịch, vẻ mặt quan tiểu thất đờ đẫn lại kinh hoàng, ngươi là Mạnh Trường Ca. Sao ngươi có thể là Mạnh Trường Ca được? À ta đã chết rồi. Chuyện này không thể nào. Không thể nào. Ninh Tịch đống nhiên ép sát tới gần, Triệu Uyển Nhu. Ngươi không chết thì sao ta dám chết? Dẫu cho ta có chết cũng sẽ bỏ từ địa ngục lên kéo ngươi chết cùng. A a a a a. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây, quan tiểu thất sợ tới mức hét tầm lên. Trương Nhuệ, đạo diễn, đạo diễn. Cuối cùng vẫn nhờ phó đạo diễn nhắc nhở thì Quách Khải Thắng mới hoàn hồn lại, vội vàng hô lên, cắt. Cảnh quay này. Thế mà. Một lần đã qua. Quách Khải Thắng vừa hô cắt thì trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau một lúc lâu mới bắt đầu thảo luận kịch liệt. Ô hát mi gột. Mặt trời mọc từ phía tây sao. Quan tiểu thất thế mà quá ư. Hơn nữa chỉ một lần đã qua. Quá kinh người. Chúng ta à. Sắc mặt Phương Nhã tái mét, vội vàng làm người thứ nhất đứng ra phản đối, điều này sao có thể? Sao đạo diễn lại cho cô ta qua dễ dàng như vậy được? Cô ta? Vừa rồi cô ta diễn trả tốt chỗ nào? Biểu cảm với động tác của cô ta quá giả. Chương 336, Thương Hương hay Tiếc Ngọc là chuyện của tôi. Chương 336, Thương Hương hay Tiếc Ngọc là chuyện của tôi. Quách Khải Thắng không nhịn được liếc Phương Nhã một cái. Tiểu thất không giống với những người được học diễn xuất bài bản như các cô, có thể biểu hiện thế đã là rất tốt. Nói xong lại dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phương Nhã, cô nhìn cách tiểu tịch diễn mà học tập, cô có nhập vai thì đối phương mới có thể nhập vai hiểu không hả? Đạo diễn tôi. Rõ là cô ta Phương Nhã thiếu chút nữa hộc máu. Kỹ năng diễn xuất của quan tiểu thất thối nát chẳng lẽ lại do cô ta? Lúc này thái độ của mọi người xung quanh cũng bắt đầu thay đổi, đạo diễn nói rất có lý. Ban đầu tôi còn tưởng rằng tất cả vấn đề là do quan tiểu thất, giờ nghĩ kỹ lại một chút mới thấy Phương Nhã cũng có vấn đề. Nhất định là thế. Nếu không tại sao lúc tiểu thất diễn với Ninh Tịch lại chỉ cần một lần đã qua. Mặc dù diễn xuất của quan tiểu thất có nát, nhưng diễn xuất của Phương Nhã cũng chả lành lặn được bao nhiêu, thế mà ở đó chó chê mèo lắm lông. Sau khi kết thúc cảnh quay, quan tiểu thất dường như bay về chỗ nghỉ ngơi. Hai trợ lý lập tức vây lại. Một người đưa nước một người vẫy quạt vô cùng vui vẻ nên đón. Tiểu thư, lúc nãy cô quá lợi hại. Đúng vậy, chỉ cần một lần đã qua. Diễn quá tuyệt vời. Quan tiểu thất vinh mặt lên đắc ý nói, tôi đã nói rồi, diễn xuất của tôi không thành vấn đề. Chỉ là do cái bản mặt của Phương Nhã kia quá mất khẩu vị nên tôi mới không diễn được thôi. Bây giờ mấy người tin chưa? Tin. Tiểu thư là giỏi nhất. Đều là do Phương Nhã sai. Ninh Tịch quét mắt nhìn phía tiểu thất, sau đó đi tới phía Quách Thắng Khải. Đạo diễn, cảnh này thế nào? Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Cực tốt. Vẻ mặt phơi phới của Quách Khải Thắng y như gió mùa xuân. Ninh Tịch hơi ngừng lại, giả vờ vô tình nói một câu. Đạo diễn, tôi thấy trạng thái hiện giờ của Quan Tiểu Thất vô cùng tốt, quay luôn cảnh tiếp theo thì hiệu quả có tốt hơn. Ừ, cô nói rất có lý, tôi để bọn họ quay luôn đây. Đúng rồi, cô có việc gấp thì cứ đi đi. Được, cảm ơn đạo diễn. Ninh Tịch gật đầu cáo từ. Tiểu Đào nghi ngờ chạy theo sau Ninh Tịch. Chị Tịch, Quan Tiểu Thất làm sao thế? Một lần mà đã qua rồi. Chắc không phải ăn may chứ. Ninh Tịch, chắc là vậy đi. Em biết mà. Chị có chuyện gì gấp sao? Có cần em giúp gì không? Không cần, em có thể tan ca rồi. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị Tịch, cứ tưởng hôm nay còn phải tăng ca làm thêm giờ, không ngờ lại được về sớm. Tiểu Đào lập tức vui vẻ chạy đi. Ninh Tịch tẩy trang thay đồ xong, đang đi trên hành lang về khách sạn. Đột nhiên có một cái tay xuất hiện, quàng lên vai cô. Chậc chậc, Ninh Tiểu Tịch, thế mà cô cũng làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ à? Ninh Tịch hất tay Giang Mục Dã ra, phủi phủi bả vai. Thì sao, ông có ý kiến gì? Danh Mục Dã không thèm để ý đem móng heo để lại chỗ cũ, chẳng phải bà không thích xen vào việc của người khác sao? Lần này sao lại giúp cái đứa đáng ghét như Quan Tiểu Thất kia? Ninh Tịch sờ cằm một cái, dù sao Quan Tiểu Thất cũng coi như giúp tôi một lần, thuận tay thì trả ơn thôi, ông cũng biết tôi không thích nợ ân tình người ta còn gì. Hơn nữa, không nói tới cách làm người với tính cách cô ấy tệ hại thế nào, nhưng có thể nhìn ra được cô ấy thật sự thích diễn xuất. Ninh Tịch đối với những người thực sự yêu thích diễn xuất đều rất có hảo cảm. Giang Mục Dã vẻ mặt không thể tin nổi. Bà mà cũng biết thương hương tiếc ngọc nha. Tôi thương hương hay tiếc ngọc thì liên quan gì tới ông? Ninh Tịch liếc anh ta một cái, chẳng phải hôm nay không có cảnh quay sao? Chạy tới đây làm gì? Chương 337, hiếm khi được thư giãn. Chương 337 hiếm khi được thư giãn. Giang Mục Dã hưng phấn nói, dù sao mấy cảnh sau cũng dễ ẻo, đang tính rủ bà tối nay đi nhậu đây. Ninh Tịch giơ một ngón tay lên lắc lắc, số gì? Mặc dù tối nay tôi quả thật định đi quán ba thư giãn một chút nhưng mà chỉ đi một mình thôi. Giang Mục Dã nổi giận, mẹ kiếp. Sao không cho tôi đi cùng? Ninh Tịch liếc xéo một cái, ông còn ngại lần trước chưa đủ đúng không? Lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, chưa kể vì chuyện đó mà cô mới được một cái hợp đồng đại diện game ngon ăn đấy nhá. Giang Mục Dã hùng hồn nói, ai có thể đảm bảo lần nào tôi cũng may mắn như thế? Giang Đại Minh Tinh à? Ngài tha cho tôi đi mà, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho chị Chi Chi đâu. Một giờ sau tại quán Ba Cắt Lốt. Quán Ba Cắt Lốt này có một đặc điểm, nơi đây cấm tiệt những vị khách thuộc tầng dưới xã hội, nhất là đàn ông. Cứ nhắc đến Cắt Lốt người ta lại nhớ tới câu, người nghèo và chó không được vào. Mà thứ có thể hấp dẫn những tên lắm tiền hay đám công tử con nhà giàu thì tất nhiên là sắc đẹp, dáng người, khí chất của đám gái gọi hoặc của những cô chiêu con nhà giàu. Chư tiên với quyền gia thì xinh đẹp cũng coi như là một loại giấy thông hành ở đây. Ninh Tịch vất vả lắm mới trốn thoát được Giang Mục Dã kia, lúc đến quán ba thì bên trong cũng đầy người rồi, vậy nên cô chỉ tùy tiện tìm một xó xỉnh nào rồi ngồi xuống. Đối với Ninh Tịch mà nói thì điểm tốt nhất của quán ba này chính là không cần cải trang phiền toái làm gì, vì nơi này cơ hồ không ai biết một diễn viên nhỏ bé không có tiếng tăm gì như cô, điều này có thể khiến cô hoàn toàn thư giãn. Ninh Tịch vừa mới ngồi xuống thì mấy bàn cách đó không xa đã có một đám đàn ông trung niên đang quắc mắt tìm mồi, đám người kia nhìn chằm chằm Ninh Tịch, trong mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa. Vẻ ngoài cùng khí chất thật xuất chúng, nhưng không phải khẩu vị của tôi. Ừ, nhìn cũng không giống một cô chiêu. Không phải cô chiêu thì là gái gọi. Cứ nhìn đi, tối nay không ít người đẹp đến đây đâu, vội làm gì. Mấy người đàn ông trung niên kia ngồi ở ghế xạ lòn hạng sang. Bày ra dáng vẻ biếng nhác thoải mái. Giọng của bọn họ không nhẹ không nặng, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy. Vừa nói xong, mấy người thanh niên ngồi khu bên cạnh đã đồng loạt đứng dậy. Cậu trai cầm đầu mặc một chiếc sơ mi đắt tiền phối với quần tây, đôi mắt hẹp dài với mí mắt ti hí nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch. Ha ha, em gái này không hợp gu mấy người vậy thì để cho chúng tôi thôi. Lý công tử cứ tự nhiên. Một người đàn ông ngồi trên ghế xạ lòn khẽ mỉm cười không để bụng. Mục tiêu của bọn họ là những quý cô chân chính, đối với loại đàn bà cấp bậc này thì xinh đẹp thế chứ xinh đẹp nữa bọn họ cũng khinh thường. Vì vậy, đám người Lý Công Tử liền lập hướng về Ninh Tịch mà buông lời ngạng lớn, huýt sáo, này người đẹp, có muốn tới ngồi chung không? Những bản nhạc trong quán bar này đều theo phong cách nhẹ nhàng, không có thể loại trói thai ồn ào cho nên Ninh Tịch lập tức nghe được thanh âm của đám công tử ca kia. Đôi mắt lạnh lùng của Ninh Tịch quét qua đám người, không đáp lại bất cứ cái gì. Loại chuyện này Ninh Tịch cũng gặp qua vài lần, đã sớm thành quen rồi. Cô đến cắt lốt mục đích là để thư giãn nên cứ lựa chọn không để ý đến bọn họ là được. Đây là quán bar cao cấp nên cũng không có người dám làm chuyện gì quá ồn ào. Chương 338, mùi vị mê người. Chương 338 mùi vị mê người. Em gái, Lý Công Tử mời cô ngồi chung mà cô không nghe thấy sao? Thấy Ninh Tịch không thèm để ý tới, sắc mặt mấy công tử ca vây quanh Lý Công Tử có chút khó coi, giọng điệu cũng cứng rắn mấy phần. Ngoài ý muốn chính là cho dù có mở miệng lần nữa thì người kia cũng vẫn không núp nhích, tự mình uống như thể hoàn toàn không nghe thấy cái gì. Cái đồ. Cái từ điếm còn chưa ra khỏi miệng thì Lý Công Tử đã đưa tay ra vỗ vai cậu trai đó, rồi cười ha hả nói, tán gái ai lại như thế, quá trình chinh phục cũng là một loại hưởng thụ đấy biết chưa. Thanh niên kia tươi cười nói, Lý Công Tử dạy phải, là do tôi quá vội vàng rồi. Đối phó với những cô em tiểu này thì phải để Lý Công Tử đích thân ra tay mới được, bọn tôi ở một bên học tập, nhất định sau này sẽ không khiến Lý Công Tử mất thể diện. Lý Công Tử hài lòng gật đầu, ra vẻ có kinh nghiệm nói, muốn cưới được cô em này không thể vội vàng, phải từ từ thì mới thú vị. Nói xong liền sâu xa mà liếc Ninh Tịch mấy lần, sau đó mang mấy cậu trai về ghế dành cho khách quý. Ninh Tịch thấy mấy công tử ca kia không gây sự nữa thì cũng không thèm để ý, vừa uống đồ uống vừa nhàn nhã nghe nhạc. Cái dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng lại mơ hồ lộ ra một chút lười biếng thế này lại tăng thêm mùi vị mê người mấy phần. Một lúc sau Ninh Tịch mở gầy bộ ra. Cô phát hiện ấy bổ của mình đã lâu lắm rồi không đăng thêm cái gì mới, vừa vặn bộ phim cũng sắp đóng máy nên lúc này tăng thêm chút độ hot cũng được. Vì vậy Ninh Tịch suy nghĩ một lúc rồi đăng một bộ. Đêm khuya nằm nghe tiếng mưa rền gió rít, nằm mộng thấy vó ngựa vừa sông băng. Cùng đếm ngược đến lúc đóng máy nào. Lượt thích và bình luận bắt đầu tăng vọt, không ít thành viên trong đoàn làm phim cũng chia sẻ lại bài đăng. Giang Mục Dã cũng chia sẻ, lại còn phối thêm một câu. 10 năm trời lăn lộn giữa sự sống và cái chết, đến chết cũng không quên. Câu này vừa vặn phù hợp với chuyện tình bi tráng giữa Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh. Giang Mục Dã vừa mới chia sẻ một phát thì những fan trên mạng lập tức bùng nổ, bắt đầu rối rít thảo luận về chính phủ Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh. Cùng lúc đó tại phòng VIP của quán bar Cát Lốt, Lục Đình Tiêu đang ngồi uống rượu thì di động đột nhiên đỉnh một tiếng. Mở ra nhìn thì là thông báo báo Ninh Tịch vừa đăng một Weibo mới. Anh không chỉ theo dõi tài khoản của Ninh Tịch mà còn cài thêm chút chế độ trong di động thế nên chỉ cần Ninh Tịch đăng cái gì mới thì sẽ lập tức có báo rung và chuông nhắc nhở. Lục Cảnh Lễ liếc mắt nhìn một cái rồi muốn cạn lời, đệ, anh cũng đủ rồi nha. Vì muốn cập nhật tình hình của người ta mà viết cả phần mềm luôn. Em thật sự không cách nào hiểu nổi sự lãng mạn của dân tự nhiên bọn anh. Lục Đình Tiêu không thèm phản ứng lại mà chỉ xem đi xem lại bài bột này của Ninh Tịch. Chỉ một câu ngắn ngủn thế thôi chả lẽ có thể nhìn ra cái gì Lục Cảnh Lễ nhỏ giọng lầu bầu. Sau đó liền thấy ngón tay thon dài của anh trai nhà mình không nhanh không chậm bấm mấy cái, sau đó một tin nhắn ngắn xuất hiện rồi bấm gửi cho Ninh Tịch. Lục Cảnh Lễ không khách khí nhìn lén, thấy rõ nội dung rồi thì lập tức che mắt ngồi về chỗ ngồi lăn lộn, a a a a, ép cờ cờ, mắt chó của tôi, mắt chó bằng hợp kim của tôi không nên nhìn lén mà. Đúng là tự tìm đau khổ mà. Cảnh Lễ đang thương cứ nghĩ anh trai đang trong thời kỳ thất tình thì mình sẽ không bị hành hạ, vạn vạn không ngờ tới còn bị hành ác hơn ba. Chương 339, Mỹ Nhân Kế. Rất nhanh, di động của Ninh Tịch đang ngồi dưới lầu hiện lên một thông báo có tin nhắn mới. Ninh Tịch nhấp một hớp có cực tài mà nhân viên vừa bê tới, câu nghĩ Lục Đình Kiêu chỉ gửi tin nhắn báo cáo tình hình như mọi ngày nên tiện tay mở ra, nhưng mà vừa mở ra. Đêm khuya nằm nghe tiếng mưa rền gió rít, ngựa sắt là em, sông băng cũng là em. Tờ hờ ủ tờ 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 Ninh Tịch phun thẳng ngụm rượu trọng miệng ra, cả khuôn mặt nóng bừng. Cứ thế này thì chết sớm mất thôi. Đại ma vương quá hung tàn không cách nào chống cự. Từ cái hôm đại ma vương nói, một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra, cả cải xanh ăn ngon hơn củ cải thì Ninh Tịch đã nghĩ rất lâu, nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra Đại Ma Vương định làm cái gì tiếp. Cuối cùng Ninh Tịch cũng nghĩ ra. Đại Ma Vương rõ ràng đang chuẩn bị đối phó với cô bằng một đại chiêu mỹ nhân kế ba. Ninh Tịch bên này đang ăn thính đến quên trời quên đất thì khỏe mắt nhìn thấy một vật đang bay thẳng về phía mình, nhanh tay cầm một chiếc khay trên bàn lên cản lại. Một tiếng ầm vang lên, cái chai rượu suýt chút nữa đập vào đầu cô rơi thẳng trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Một cô chiêu mặc một bộ váy đỏ bó sát được một đám người vây quanh đang rầm rập tiến về phía cô. Người đó dùng ánh mắt như thể từ trên cao nhìn xuống nói, ai ra, xin lỗi, vừa nãy không biết tại sao mà chai rượu bỗng nhiên bay ra ngoài, không đụng phải cô chứ. Ninh Tịch lạnh như băng nhìn mấy người kia một cái, cũng không phản ứng gì thêm. Cô không thích gây phiền nhưng cũng không sợ phiền, không đập vào mình thì thôi, nhưng nếu bình rượu này thật sự làm cô bị thương, thì cô cũng không ngại dùng vũ lực dạy bọn họ đạo lý làm người đâu. Dù sao chỗ này cũng không ai biết cô là ai, có thể tận tình buông thả chính mình. Không sao. Ninh Tịch đứng lên, cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với loại người này, nên định kiếm chỗ yên tĩnh khác để ngồi. Cô chiêu kia thấy vậy thì nháy mắt với mấy cô gái kia. Mấy người vây quanh cô ta lập tức hiểu ý đi lên chặn đường Ninh Tịch lại. Đừng đi, vừa nãy bình rượu kia suýt nữa thì đập vào cô nên trong lòng chúng tôi rất áy náy, nhất định phải bồi thường cho cô. Đúng vậy, là chúng tôi chỉ là vô tình nhưng nếu cứ như thế mà cho qua thì trong lòng rất áy náy. Mấy cô gái kia kẻ sướng người họa, tỏ ra như thực sự áy náy lắm nhưng trong mấy đôi mắt kia lại tràn ngập sự khinh thường cùng coi rẻ. Lúc này nhạc của quán ba lại càng nhẹ nhàng hơn thế nên thu hút không ít ánh mắt tập trung lại đây. Đa phần đều nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, giống như đang chuẩn bị cười nhạo cô vậy. Cô bé kia là một cô chiêu chân chính đấy, mặc dù vẻ ngoài thế thôi nhưng ra thế không tầm thường đâu. Sao em gái kia lại đắc tội với người ta thế? Ha ha ha, có vậy mà cũng hỏi, tám phần là do em gái kia dụ dỗ đàn ông của cô chiêu kia rồi. Cô chiêu kia là đại tiểu thư của vương gia Vương Nhược Lan, thích nhất là ăn dấm đó. Dụ dỗ? Không thể nào. Tôi thấy em gái kia chưa hề rời khỏi chỗ ngồi mà. Đây là quán bar, muốn dụ dỗ ai chỉ cần nhìn người ta lâu một chút là được, đã nghe đến liếc mắt đưa tình bao giờ chưa, đừng nhà quê thế chứ. Xung quanh là một đám nam nữ ăn mặc đẹp đẽ đang bàn tán sôi nổi. Loại chuyện như thế này cơ hồ là mỗi đêm đều xuất hiện trong cắt lốt, người ta thấy nhiều rồi thì cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ háo hức xem kịch vui mà thôi. Ninh Tịch liếc nhìn mấy cô gái kia, vẻ mặt không chút thay đổi nói, bồi thường thì không cần, chai rượu của mấy người không đập chúng tôi. Chương 340, nhìn áo tàn làm màu. Như vậy sao được, chúng tôi có đồng ý với cô thì chị Lan của chúng tôi cũng không đồng ý đâu, đúng không chị Lan? Một trong những cô gái kia nhìn về phía cô Chiêu. Cô Chiêu kia bước lên nhìn chằm chằm Ninh Tịch rồi cười nhạt, cô cũng không dễ dàng gì, nửa đêm còn phải tới cắt lốt này. Trang điểm cả người thế này cũng tốn không ít tiền đâu nhỉ, cũng không thể để cô tay không mà về được, đây là bà. Không, bồi thường cho cô. Cô Chiêu kia nói xong thì lập tức mở túi sách Hermes, rút ra nửa bó tiền rồi ném vào chân Ninh Tịch, 5000 không tệ, có đủ hay không? Chị Lan thật hào phóng, vừa nãy mà có đập vào cô ta thì 5000 tệ này cũng đủ rồi. Đúng vậy, chị Lan của chúng ta thật quá hào phóng, đủ một lần đi khách rồi đi. Mấy cô gái cũng chào phúng, mở miệng cười khẩy. Một màn này quả thật rất hot khiến cho càng nhiều người vây xem. Lý công tử nâng khóe môi, chậm rãi uống rượu, tựa như đang đợi thời cơ ra tay tốt nhất. Ninh Tịch hơi nhíu mày, ả đàn bà này đâu có tới xin lỗi, rõ ràng là đang cố ý gây chuyện. Thế nào, chê không đủ à? Cái loại bị mấy thằng già cưới lên người như cô thì cao lắm cũng chỉ được giá này thôi chứ. Cô Chiêu kia dùng vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì thì chát một tiếng, lại một chồng tiền giấy đỏ rực đập vào chân cô. Chỗ này là 1 vạn, cộng thêm 5000 lúc nãy là 1,5 vạn, đủ chưa? Cô Chiêu kia cười nhạt. Ai nha, chị Lan à, cái giá này quá đắt rồi. Em thấy cô ta chỉ đáng giá 3000 tệ, cô ta thấy chị Lan là người có tiền nên mới nghĩ lừa chị thêm chút tiền đó. Chị Lan lương thiện thật ấy. Nếu người ta vẫn chê thì thêm 1 vạn nữa góp thành 2,5 vạn là được rồi. 2,5 vạn một. Mấy chữ này tôi thích. Cô Chiêu kia cười khẩy một cái rồi lại rút ra một tập tiền nữa đập vào trước người Ninh Tịch. một hai vạn dưới hai vạn ngũ mày là thằng ngu. Ninh Tịch nhướng mày đánh giá cô gái trước mặt, ánh mắt kia không khác gì đang nhìn một con ngu. Cái loại người này chính là nhiều tiền lại rảnh rỗi nên muốn tìm cảm giác tồn tại đây mà. Chỉ tiếc rằng ở trước mắt Ninh Tịch thì không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào đáng nói cả, ngu đến độ Ninh Tịch còn chẳng có hứng thú đi ngược cô ta, bởi vì dù cho có ngược cũng chẳng có khoái cảm. Người đẹp, tiền này cô cứ nhận đi, hai vạn rưỡi này dù không nhiều nhưng còn tốt hơn cô phải làm lụng cả đêm đấy. Lúc này một tên đàn ông đô con, tóc vàng mắt xanh nhìn như là con lai đi cạnh cô chiêu kia ngồi xổm xuống nhặt tiền lên đưa cho Ninh Tịch, cũng đưa cho Ninh Tịch một ánh mắt mập mờ. Cảm ơn, tôi không nghĩ rằng tôi cần cái thứ bồi thường này. Giọng của Ninh Tịch đã có chút lạnh. Còn điếm này. Đột nhiên không biết cô chiêu kia bị cái gì kích thích mà đột nhiên tức giận mắng. Tao thấy mày đáng thương nên mới có lòng bồi thường, thế mà mày lại không biết điều đi dụ dỗ thừa dẫn nhà tao. Vừa nãy là do bạn trai cô ta cứ liếc nhìn con tiện nhân này mãi nên cô ta mới tức giận mà chạy tới. Kết quả con tiện nhân kia lại trắng trợn dụ dỗ thừa dẫn ngay trước mặt cô ta. Coi cô ta là người chết sao? Ninh Tịch mặc dù không muốn để tâm tới những người này, nhưng đám người lại dây dưa không ngớt, tính nhẫn mại có khá hơn nữa cũng hết sạch. Ninh Tịch cười lạnh một tiếng, liếc tên con lai kia một cái, ánh mắt mắt như đang nhìn một tảng thịt heo rẻ tiền, tôi dụ dỗ anh ta. Thừa lời, không phải mày dụ dỗ Thừa Duẫn chẳng lẽ lại là Thừa Duẫn dụ dỗ mày? Mày còn nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ có phải hay không? Có cần đói khát đến mức này sao? Chậc chậc, nhất định là toàn phải ngủ với mấy tên già, nên cho tới giờ chưa từng nhìn thấy trai đẹp như thế à? Chương 341, Đại Ma Vương lên sân khấu. Cô chiêu vuốt vuốt móng tay được cắt sửa tinh xảo, nhìn gương mặt xinh đẹp của Ninh Tịch, trên mặt hiện lên vẻ tàn độc. Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, bảo đảm sau này không bao giờ dính dáng đến người đàn ông của tao nữa rồi bỏ ra khỏi quán bar này thì chuyện hôm nay coi như là xí xóa. Bằng không tối nay mày đừng hòng rời khỏi đây. Đắc tội với vương đại tiểu thư nhà chúng ta mà còn muốn chạy, đâu ra mà dễ thế. Một đám cô chiêu lập tức vung tay vung chân vào Ninh Tịch. Ninh Tịch đảo mắt liếc nhìn đám loi nhoi đó khẽ bẻ bẻ tay. Ha ha, chị Lan, em gái này đã làm gì mà lại khiến cho chị tức giận thế? Đúng lúc đó, Lý Công Tử vẫn ngồi uống rượu trong khu VIP đột nhiên đứng dậy đi về phía này, anh ta cười hì hì nhìn cái đám cô chiêu đó. Ồ, Lý Công Tử à, nhìn thấy người đến, vẻ mặt của cô chiêu vương mới dịu đi đôi chút, không phải anh vẫn ngứa mắt với mấy con bé bán thịt vừa nghèo vừa hèn à? Sao hôm nay lại tự nhiên ra mặt nói đỡ cho người khác thế? Chị Lan, tôi rất thích em gái này. Chị nể mặt tôi đi đừng làm khó cô ấy nữa. Lý Công Tử làm bộ như một quý ông. Lý Công Tử thích sao? Cô chiêu thoáng sửng sốt rồi lấy lại tinh thần ngay lập tức. Vậy thì được thôi, nếu Lý Công Tử đã thích thì không có gì phải nói rồi. Với thực lực của Lý Công Tử một đêm ít nhất cũng 5 vạn. Thật không biết cô ta có vận cất chó gì nữa. Mấy đứa con gái bên cạnh cô ta nghe vật liền phá lên cười. Lý Công Tử nổi tiếng là một tên biến thái. Không biết gã ta đã phá hỏng đời của bao nhiêu cô gái, bị hắn ta ngắm chúng thì cô ta chỉ có nước chịu đủ. Nhưng đối với loại con gái này chẳng phải chỉ cần có tiền thôi sao? Vị tiểu thư này, tôi mua cô một đêm, 5 vạn, đi theo tôi thôi, bằng không. Đắc tội với chị Lan đây, thì cô khó mà ra khỏi đây đấy. Lý Công Tử tỏ vẻ như thể là anh hùng cứu mỹ nhân đi về phía Ninh Tịch, giơ tay ra định túm lấy tay cô. Ngay sau đó một tiếng bốp vang lên, Ninh Tịch trực tiếp hất mạnh cái tay của Lý Công Tử đang chìa ra. Cô bị mất mặt ngay giữa đám đông, sắc mặt của Lý Công Tử lập tức sầm sì, đen kịt. Không cần hắn ta lên tiếng, đám tay chân ủng hộ hắn ta và đám vệ sĩ đã lập tức ùa lên vây cô lại. Thế nên tình hình bây giờ là một mình Ninh Tịch trực tiếp đối đầu với hai đám người, bầu không khí hết sức căng thẳng. Sao tối nay náo nhiệt thế? Giữa bầu không khí căng thẳng đột nhiên vang lên một giọng nói thanh lãnh trong trẻo, giống như một khúc thiền vang lên giữa cuộc sống hỗn tạp, thấm vào ruột gan người ta. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đằng sau lưng Ninh Tịch, trợn mắt há mồm. Ngay cả bản thân Ninh Tịch cũng sửng sốt, giọng nói này là Đại Ma Vương Ba. Lục Đình Tiêu vừa mới xuất hiện, mấy cô chiêu liền ngây ra tại chỗ. Người đàn ông đột ngột xuất hiện này đã không thể chỉ dùng một từ đẹp trai để miêu tả nữa rồi, từng cử chỉ đều tràn ngập cao quý, dường như chỉ cần một ánh mắt là đã đủ để khiến người khác xa bẫy, không có cách nào kiềm chế bản thân. Mi gột. Người đàn ông này là ai? Đẹp trai quá đi mất. Quan trọng là không chỉ có mỗi đẹp trai đâu. Là khí thế đó. Thật sự là khí thế quá đi mất. Man quá đi thôi. Tôi còn tưởng như Thừa Duẫn đã đủ man lắm rồi, nhưng so với người này đúng là kém xa. Giờ phút này, vị đại tiểu thư nào đó cũng đang đỏ hết cả hai má ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu. Người đàn ông trước mặt quả thật giống như một vị thần, giống y hệt như người đàn ông trong lý tưởng của cô ta, nhưng là vừa nhìn thấy người đàn ông này, đám tiểu thị tươi mà cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn trở thành rắc rưởi. Chương 342, cô ấy là người trong lòng tôi. Thấy Ninh Tịch cũng ngây ra nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện đó, vẻ mặt của cô chiêu kia lập tức hiện lên vẻ trâm trọng, cô mà cũng có tư cách nhìn người đàn ông này sao? Ninh Tịch, giới hạn chịu đựng của cô sắp bị đám náo tàn này phá vỡ rồi. Ngài Lục, ngài có điều gì dặn dò không ạ? Quản lý của quán ba vội vàng chạy đến, vẻ mặt nịnh nọt cẩn thận bám theo. Quán ba Cắt Lốt này nằm dưới trướng của tập đoàn Lục Thị, đối với ông chủ thần bí này, quản lý cũng đã có duyên được gặp mặt một lần, ấn tượng quá sâu sắc cho nên chỉ cần nhìn một cái thôi là đã nhận ra. Quản lý biết vị đại bột này rất không thích người khác biết thân phận của mình cho nên ông ta chỉ dám gọi là Ngài Lục. Toàn bộ hóa đơn tối nay đều tính cho tôi. Lục Đình Kiêu bình thản nói một câu. Được ạ, không vấn đề gì. Quản lý vội vàng gật đầu. Vừa mới dứt lời toàn bộ quán bar đã dậy lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Thực ra những người có mặt ở đây chỉ cần nhìn thái độ căng thẳng của quản lý là biết thân phận của người đàn ông này không nhỏ, cộng thêm sự hào phóng này thì càng có thể chắc chắn. Cô Chiêu Vương từ nãy đến giờ vẫn nhìn Lục Đình Kiêu bằng ánh mắt đói khát, giờ lại thấy người đàn ông này ra tay hào phóng như vậy lại càng không kìm nhịn được, tim đập thình thịch bước lại gần, hóa ra là Lục Tiên Sinh, tôi là Vương Nhược Lan của tập đoàn Vương Thị, không biết ngài Lục đây làm việc ở đâu. Liệu tôi có vinh hạnh được uống vài chén với ngài hay không? Tướng mạo tuấn tú, khí chất khiến người ta phải mê muội, lại thêm tài lực hùng hậu. Tất cả hóa đơn của khách hàng tối nay tính ra cũng phải hơn ngàn vạn tệ. Thế mà người đàn ông này không thèm tính toán, chẳng lẽ lại không khiến người khác rung động sâu sắc? Hơn nữa đối phương họ Lục, lẽ nào còn có quan hệ gì đó với nhà họ Lục trong truyền thuyết? Lục Đình Kiêu kiêu thản nhiên liếc cô ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng. Vấn đề này cô phải hỏi một người, chỉ cần người đó cho phép tôi sẽ không có ý kiến gì. Hỏi ai? Cô nàng đó ngay lập tức thốt lên theo phản xạ. Ánh mắt lạnh nhạt của Lục Đình Kiêu nhìn về phía Ninh Tịch liền trở nên rất đỗi dịu dàng. Cô ấy? Ninh Tịch, Hà Ba. Cái gì? Hỏi con điếm này sao? Cô Chiêu Vương không thể tin nổi. Trong mắt của Lục Đình Kiêu lóe lên một tia sáng lạnh. Xin lỗi. Xin cô hãy rút lại câu nói vừa rồi và xin lỗi cô ấy chính là người mà tôi yêu nhất. Nói rồi như thể cảm thấy câu nói này chưa đủ chấn động, anh lại bổ sung thêm một câu, chỉ đáng tiếc là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa theo đuổi được cô ấy. Người mà anh yêu nhất. Chuyện này, làm sao có thể? Cô chiêu hét lên. Người đàn ông như thế này phải xứng với người có thân phận như cô mới đúng. Thế mà anh ta lại theo đuổi một đứa con gái hèn hạ như cô ta. Không ngờ anh lại coi trọng loại con gái này, anh không biết cô ta dơ bẩn đến mức nào sao, anh có biết cô ta đã bị bao nhiêu thằng đàn ông ngủ không? Cô Chiêu Vương hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật. Lục. Ninh Tịch đứng bên cạnh nhìn Lục Đình Kiêu vì mình mà tranh chấp, đang định lên tiếng, Lục Đình Kiêu đã cho cô một ánh mắt trấn an, khe khe nói với cô, không có việc gì, cứ giao cho tôi. Nhìn thấy Lục Đình Kiêu đối xử dịu dàng với Ninh Tịch như thế, gương mặt của cô Chiêu Vương biến thành màu gan heo. Ngài Lục, anh đừng để bị loại người này lừa bịp, cô ta đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh đó, cái thứ mà cô ta muốn chỉ có tiền mà thôi. Nói rồi cô ta móc tất cả tiền và thẻ trong ví ra quẳng xuống dưới chân Ninh Tịch, tránh xa người đàn ông này ra cho tôi, muốn bao nhiêu tiền cô cứ việc ra giá. Đám cô Chiêu còn lại thấy thế cùng nhau nhau lên phụ họa. Cái loại người như cô không phải chỉ cần có tiền thôi sao? Ra ra đi, chị Lan của chúng tôi sẽ trả đủ cho cô. Lục Đình Kiêu im lặng nhìn đám cô Chiêu điên cuồng vứt tiền đi, sau đó anh mới từ từ mở miệng, ngoại trừ việc cô ấy là người tôi yêu nhất ra cô ấy còn là cấp trên của tôi, chủ nhân của tôi. Tối nay người thực sự bỏ tiền ra mời mọi người chính là cô ấy, cho nên thứ mà cô đang uống bây giờ là rượu của chủ tôi, thế mà cô lại dám nhục mạ cô ấy. Vậy nên, xin cô hãy nôn toàn bộ số rượu cô đã uống lúc trước ra. Nói rồi, không thèm nhìn đến vẻ mặt không dám tin của đám cô Chiêu, Lục Đình Kiêu đưa mắt nhìn sang gã Lý công tử đang trợn mắt há mồm từ nãy đến giờ, đương nhiên còn cả mày nữa. Chương 343, Hộ thê cùng ma. Chương 343 Hộ thê cùng ma. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều hóa đá. Người đàn ông khí chất bất phàm chỉ riêng thân phận thôi đã đủ đáng sợ rồi. Mà giờ người đó thế nhưng lại nói rằng, đứa con gái vẫn bị bọn họ nhầm là gái này lại là cấp trên của anh ta, là chủ của anh ta. Thế thì thân phận của cô gái này sẽ còn đáng sợ đến đâu? Rốt cuộc thì bọn họ đã chọc phải nhân vật lớn đến mức nào? Điên rồi! Đứa con gái này là cấp trên của anh. Chủ, có phải tôi nghe nhầm rồi không? Sao có thể thế được? Chắc chắn là anh ta đang nói dối. Nhưng anh ta cần gì phải lừa chúng ta? Cũng không cần thiết phải làm vậy mà. Hơn nữa nhìn thái độ của anh ta đối với cô gái đó ngoài sự ái mộ ra xác thực còn cực kỳ cung kính. Chẳng lẽ cô gái đó thực sự là chủ của anh ta? Ôi trời ạ, thế mà vừa nãy chị Lan còn dùng tiền đập vào mặt cô ta đó. Quả là tự rước lấy nhục vào thân mà. Thực tế thì quán ba Cắt Lốt này từ trước đến nay vẫn là nơi ngọa hổ tàng long. Một kẻ ăn mặc bình thường đều có khả năng là một vị lão đại nào đấy, cho nên bọn họ càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Lúc này tất cả mọi người đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Ninh Tịch như thể nhìn thấy quỷ. Thế chẳng phải là chúng ta xong đời rồi sao? Vừa nãy tôi còn luôn miệng gọi cô ta là điếm nữa. Xong rồi. Tôi cũng thế. Lần này đúng là bị cô ta hại chết rồi. Chọc phải ai không chọc mà lại chọc phải đúng người thai to mặt lớn. Ninh Tịch thì có quá nhiều biểu cảm muốn thể hiện trên khuôn mặt nên thành ra mặt đơ luôn rồi. Hơn nữa cái mặt đơ đơ lạnh lạnh này của cô nhìn trông cũng cao thâm khó lường lắm, càng khiến cho đám người đó sợ hãi run lẩy bẩy. Huệ! Cứ nôn ra thì hơn. Không nôn ra, đắc tội với nhân vật như thế này tối nay bọn họ còn có thể đầy đủ chân tay mà ra khỏi cái quán bar này không? Sau cùng cũng không biết là ai bắt đầu nôn trước tiên. Huệ một cái liền nôn bằng sạch mọi thứ ra ngoài. Cái âm thanh nôn mửa này giống như một tín hiệu, hiện trường lập tức nối tiếp vang lên những tiếng nôn huệ không ngừng. Lục Đình Kiêu tuy chỉ mặt mũi Vương Nhược Lan và Lý Công Tử, nhưng vừa nãy những kẻ mở mồm nhục mạ Ninh Tịch cũng không phải là ít, thân phận địa vị của họ còn thấp hơn Vương Nhược Lan và Lý Công Tử đó rất nhiều, thế nên lúc này chính bọn họ là những kẻ đầu tiên móc họng nôn ra. Nôn thì nôn. Thà nôn ra còn tốt hơn là gặp xui xẻo. Nhìn những người xung quanh mình đều tự móc họng nôn ra, sắc mặt của cô Chiêu Vương cũng xanh lẻ. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lục Đình Kiêu dường như hy vọng người đàn ông này biết thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà cô ta vừa mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của người nọ, thế nên không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Huệ một cái nôn ra bằng sạch. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nôn ra, vị Lý công tử kia còn cố gắng giữ lại chút mặt mũi giờ cũng không thể chịu đựng được nữa, dùng tay móc họng bắt mình nôn ra cho bằng được. Hắn ta nào đâu có ngờ được vốn dĩ chỉ định ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, kết quả tí thì bỏ mạng tại chỗ này. Giờ phút này cả quán ba nồng nặc mùi rượu kinh tởm, quả thật khiến người không thể chịu nổi. Lục Đình Kiêu bình thản cởi áo vét ra phủ lên người Ninh Tịch, để tránh cho cô bị những thứ dơ bẩn đó bắn vào, sau đó liền che chở cô rời khỏi nơi loạn lạc này. Cùng lúc đó trên tầng 2 của quán bar Cắt Lốt, Lục Cảnh Lễ ôm một túi hạt dưa to đùng trong lòng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên trạng thái xem thế là đủ lắm rồi. Ma ơi! Một khi hộ thê cuồng ma lên cơn quả thật là đáng sợ. Nhưng mà có lên cơn thì lên cơn chứ, làm ơn để ý hộ cái được không? Đây dù gì cũng là tài sản nhà mình. Biến nó thành ra thế này thì còn muốn nó kinh doanh tiếp nữa không đây năm. Thôi. Trong mắt cái gã này chỉ có vợ, sao còn trôi cho công việc làm ăn của mình nữa chứ? Chương 344, tối nay em rất đẹp. Chương 344, tối nay em rất đẹp. Bên ngoài quán rượu là một con đường hai bên trồng đầy cây bạch quả. Đêm khuya vắng lạnh, một đôi nam nữ đang yên lặng chậm rãi thả bước dọc con đường. Không sao chứ? Lục Đình Kiêu hỏi đầy quan tâm. Ninh Tịch lắc đầu, bây giờ tâm trạng của cô đã hoàn toàn trở lại bình thường, sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đó vậy? Tôi bàn chuyện ở tầng trên, đúng lúc vừa mới xong việc định ra về thì nhìn thấy em. Lục Đình Tiêu giải thích. Ô, Ninh Tịch cũng không biết nên nói gì đành nói, cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Nét mặt của Lục Đình Tiêu lại chẳng có vẻ gì là để ý đến chuyện đó, không cần cảm ơn. Tôi biết dù tôi có đứng ra hay không thì em cũng có thể tự mình xử lý, nhưng tôi không muốn để em phải bận tay. Giọng nói trầm khàn của đàn ông chui vào thai của Ninh Tịch, khiến trái tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài đến nơi, khẽ ho một cái rồi đánh trống lảng. Đúng rồi, tại sao vừa nãy anh lại nói với bọn họ tôi là sếp của anh? Khu khu, rõ ràng anh mới là ông chủ của tôi. Cái này hình như loạn mất rồi. Với em ông chủ có nghĩa là gì? Lục Đình Kiêu không đáp mà hỏi cô một câu như vậy. Nghĩa gì à? Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi đáp, đại khái là người hàng tháng phát tiền cho tôi, sau đó tôi kiếm tiền cho người đó nói gì nghe nấy. Ừ, Lục Đình Kiêu gật đầu. Ninh Tịch ngẩn ra, cái ừ này có nghĩa là gì đây? Mất một lúc rồi mà cô vẫn chẳng thể hiểu được ý của anh. Nếu như chiếu theo sự lý giải vừa rồi của cô thế chẳng phải là ông chủ và vợ sẽ giống hệt nhau sao? Ôi, đây là con đường dài nhất mà cô đã từng đi. Chính là con đường được Đại Ma Vương vẽ ra để lừa cô đó. À, muộn lắm rồi, tôi về trước nha. Tối nay vẫn phải cảm ơn anh. Ninh Tịch chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Lục Đình Tiêu cũng đúng lúc đi đến nơi mà anh đỗ xe. Anh mở cửa cho cô nói, tôi đưa em về. Ninh Tịch lắc lắc đầu, thôi không cần đâu, tôi tự bắt taxi về được rồi. Lục Đình Tiêu, hôm nay em rất đẹp thế nên không an toàn. Ninh Tịch. Cô quyết định từ giờ trở đi sẽ ngậm chặt miệng lại, như thế chắc sẽ an toàn hơn một chút nhỉ. Cuối cùng, Lục Đình Tiêu vẫn đưa cô về đến tận cửa Châu Giang Đế Cảnh. Lúc này Ninh Tịch mới thở phào một cái, túi gập người chào, cảm ơn sếp. Tôi lên nhà đây. Ninh Tịch. Lục Đình Tiêu đột nhiên gọi cô lại. Ninh Tịch, hửng. Tôi có thể ôm em một lát được không? Lục Đình Tiêu khẽ hỏi. Như thể sợ quấy nhiễu tinh linh nhỏ bé chỉ xuất hiện khi đêm xuống. Ninh Tịch, 4. Ánh sao lánh, gió mát vi vu, ánh trăng mềm mại như nước, ánh mắt của Lục Đình Tiêu dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết chìm. Thôi xong rồi. Mỹ nhân kế của đối phương quá mạnh, cửa thành sắp không giữ được đến nơi rồi. Rõ ràng cô biết là anh đang dùng Mỹ nhân kế, rõ ràng biết anh đang âm mưu từng bước đầu độc cô, nhưng cô vẫn không có cách nào phản kháng. Bị người mình thích trêu chọc như thế, ai chịu cho nổi. Cô có thể nhẫn nhịn được đến tận bây giờ anh nên trao cho cô cái giải người chịu đựng giỏi nhất mới phải chứ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đồng ý hay là không đồng ý đây? Bầu không khí ám muội ngày càng đặc quánh lại, thì đột nhiên điện thoại của Ninh Tịch reo vang. Trong đêm khuya yên tĩnh tiếng chuông này lại càng có vẻ đột ngột. Tâm hồn của Ninh Tịch vẫn còn lơ lửng. Không để ý lắm cầm cái điện thoại lên liếc qua một cái, nhưng mà một giây sau, khi nhìn rõ ràng, cô sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng sắp bay ra ngoài đến nơi. Trên màn hình điện thoại đang lẳng lặng hiển thị một tin nhắn. Đạt lỉnh, em dám đồng ý thử xem mặt dễ thương IS. Ôi mẹ ơi 22. Chương 345, Đạt lỉnh, ngoan ngoãn một chút. Bây giờ đã rất muộn rồi, tối nay ánh trăng sáng quá nhỉ, ha ha ha, anh cũng về sớm đi. Tôi lên về nhà ngủ đây nha. Ha 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 ha. Bỉ bỉ. Ninh Tịch quả thực dùng tốc độ nhanh nhất của cả đời này để chạy. Vèo một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả cô cũng không biết vừa rồi mình lại nhải cái gì với Lục Đình Kiêu nữa. Lục Đình Kiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng đang cuống cuồng chạy trốn của cô gái nhỏ sau đó liền ngẩng đầu. Ánh mắt hướng về một phía khác trong bóng đêm đen kịt. Mãi cho đến khi lao vào phòng đóng sầm cửa lại. Nhịp tim của Ninh Tịch vẫn không có cách nào trở lại bình thường, tim cô vẫn đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hít thật sâu vài lần rồi cô mới dám lấy điện thoại ra xem lại lần nữa. Đạt lỉnh, em dám đồng ý thử xem mặt dễ thương IS. Đúng là câu này, cô không nhìn nhầm, còn cả cái mặt cười đáng ghê tởm mà cái tên nào đó thích dùng lúc uy hiếp người khác nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vừa nãy cái gã này ở ngay gần đó? Ngón tay của Ninh Tịch hơi run run, cô điên cuồng vòng đi vòng lại trong phòng mấy chục vòng, cuối cùng vẫn phải thôi không nghĩ lung tung nữa, trực tiếp gọi điện cho cái kẻ nào đấy. Đầu bên kia điện thoại như thể đang cố ý trêu cô, mãi vẫn không nhấc máy, cho đến khi cuộc gọi sắp tự động ngắt đến nơi, mới từ từ nhấc điện thoại, giọng nói lười biếng thở ơ vang lên, alo, bây giờ anh đang ở đâu bốn? Ninh Tịch hỏi thẳng, Las Vegas, anh đang trêu tôi đó hả? Ha, nếu tôi thực sự ở gần đó, em nghĩ rằng bây giờ em còn có thể bình yên vô sự gọi điện thoại cho tôi sao? Anh cho người theo dõi tôi. Chậc, đừng có nghĩ tôi thấp kém thế chứ. Tôi không thèm quan tâm anh làm thế nào mà anh biết được. Tôi hỏi anh rốt cuộc anh muốn cái gì? Ninh Tịch hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nghiến răng kèn kẹt hỏi. Bí mật. FKK5. Đạt lỉnh, ngoan ngoãn một chút, chuyện tối nay tôi hy vọng sẽ không có lần thứ hai, có hiểu không? Này! Này! Này đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút tút, Ninh Tịch tức điên đấm một phát vào giường. Từ sau buổi tối hôm đấy, Ninh Tịch vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ cái thằng khùng đó sẽ đột ngột chui ra từ cái xó xỉnh nào đó, hành hạ đến mức thần kinh cô sắp suy nhược đến nơi. Có duy nhất một điều đáng mừng là, việc quay phim cũng coi như bình an cho đến ngày đóng máy. Cuối cùng cũng đến cảnh quay cuối cùng, bắt đầu từ tối hôm qua tâm trạng của Ninh Tịch vẫn luôn căng thẳng vì cảnh này. Cảnh này là cảnh trước khi Mạnh Trường Ca chết, cũng là cảnh cuối cùng của toàn bộ phim. Thậm chí còn quan trọng hơn cả cảnh cao trào lúc Tôn Hoán Khanh chết đi, ngay đến bản thân Ninh Tịch cũng không dám tự tin nói mình có thể nắm chắc. Kể từ khi bắt đầu quay bộ phim này, đây là lần đầu tiên Ninh Tịch căng thẳng đến thế. Bởi vì vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho nên Ninh Tịch không hề phát hiện ra khi cô xuất hiện ở phim trường, ánh mắt mọi người nhìn cô đều rất kỳ quái. Mãi cho đến khi Phương Nhã đắc ý chạy đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại, Ninh Tịch, cuối cùng cô cũng đến, đến rồi, cô có thư này. Hình như là của người theo đuổi cô đó. Trong đầu Ninh Tịch bây giờ đang hồi tưởng lại cuộc đời của Mạnh Trường Ca, suy nghĩ về cảm xúc của nàng ấy trước khi chết, thần kinh đang trong trạng thái tập trung cao độ. Cho nên không để ý thấy là Phương Nhã đang đứng trước mặt, cô đang chìm đắm trong một thế giới khác, căn bản là không nghe thấy Phương Nhã nói cái gì. Trong tay Phương Nhã cầm một phong thư màu hồng, góc dưới phong thư in hai chữ cái IS rất dễ bị người ta bỏ qua. Phương Nhã cầm phong thư phe phẩy sau đó ra vẻ như quan tâm lắm nói, ôi chà, Ninh Tịch cô đang đọc kịch bản sao, bận thế thì để tôi đọc cho câu nghe nhé. Chương 346, bức thư tình kỳ quặc. Tất cả mọi người đã sớm biết được nội dung trên bức thư nên không nhịn được mà bật cười. Phương Nhã còn đọc to lên, A gửi tịch yêu dấu của anh. Anh yêu em. Như chuột yêu gạo. Như mèo yêu cá. Như chó yêu xương. Giọng điệu của Phương Nhã quá lớn nên người xúm lại càng lúc càng đông, cuối cùng tất cả đều bật cười ha hả. Ha 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 ha. Cười chết tôi rồi. Cười rơi răng mất. Người viết cái này tốt nghiệp tiểu học chưa vậy? Chắc tốt nghiệp mẫu giáo quá. Thời đại nào rồi còn có người viết thư tình? Tôi cũng đến chịu. Rốt cuộc là ai thế? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là tên fan cuồng nghèo rất mồng tơi nào đó của Ninh Tịch rồi. Nghiêm túc chút. Tôi còn chưa đọc hết mà. Phương Nhã liếc nhìn mọi người, rồi lại đọc tiếp. Lúc này đây, tôi muốn gửi tới em lời chúc phúc và yêu thương chân thành nhất. Buổi tiệc đóng máy đêm mai. Tôi sẽ tặng em một món quà quý giá nhất, hấp dẫn nhất, xứng với sự xinh đẹp thông minh và cao quý của em nhất mà không ai có thể sánh được. Phương Nhã đọc đến đây, lại không nhịn được nữa, ha 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 ha. Không được rồi, cười chết tôi rồi, ai tới cứu tôi với. Tên này không chỉ là một tên nghèo kiết sắc không có văn hóa, còn là một kẻ náo tàn nữa à. Mồm miệng ghê gớm đấy. Lại còn món quà quý giá, hấp dẫn và khiến mọi người không sánh được cơ đấy. Chắc không phải hắn muốn tặng một cái máy đào tới buổi tiệc đóng máy đấy chứ. Thật đúng là xứng đôi với thân phận cao quý của Ninh Tịch mà. Tất cả mọi người cười phá lên. Có khi lại là một cái công nông chở gạch cũng nên. Lỡ là một xe bánh ngô thì sao? Mấy người đừng có đoán linh tinh, một xe bánh ngô đắt như thế. Chậc, không có tiền còn làm trò, đúng thật là. Loại người này là ghê tởm nhất đấy. Ninh Tịch sao lại có loại fan cuồng phát gớm thế này nhỉ? Ha ha, không phải có câu, bạn là người thế nào thì sẽ thu hút người như thế sao? Xung quanh càng ngày càng huyên áo, Ninh Tịch bị vây ở giữa từ đầu tới cuối đều không nói gì. Lúc này, thần sắc cô bỗng lạnh xuống cực điểm, cô phun ra hai chữ, im lặng. Âm thanh sắc lạnh như dao chém thẳng vào động mạch chí mạng của bọn họ, Phương Nhã lập tức im bặt, những người khác cũng điếu môi thấp giọng xuống. Sau đó, Ninh Tịch cầm kịch bản đứng dậy, đi thẳng về hướng Quách Khải Thắng. Trên thực tế, vừa xong Ninh Tịch chỉ nghe thấy một đống âm thanh hỗn tạp, căn bản không biết Hội Phương Nhã đang nói gì hay đọc gì, thậm chí cô còn chẳng chú ý tới bức thư tình kia, cô chỉ muốn tránh bị làm phiền, chuyên tâm nhập vai. Ninh Tịch vừa đi, đám người kia lại càng thảo luận sôi nổi hơn. Xì! Vờ vịt cái gì chứ? Phương Nhã chán ghét ném lá thư trong tay đi, còn tưởng vừa xong Ninh Tịch trở mặt bỏ đi là vì quá xấu hổ, nên lại dở giọng châm biếm, cô ta cũng biết mất mặt à. Trước đây chẳng phải rất đắc ý đấy sao? Gì mà đệ nhất mỹ nhân trong làng giải trí, người theo đuổi nhiều như mây. Ngày đầu bấm máy hết hoa tươi rồi lại kim cương. Giờ thì sao? Đẳng cấp người theo đuổi càng ngày càng thấp thế này. Gì mà hoa tươi với kim cương, nhìn thôi cũng biết là tác phong của mấy thằng nhà giàu mới nổi vô văn hóa rồi. Sao có thể bị với quý công tử như Tô Diễn được chứ? Nói chứ, chắc không phải lần trước Ninh Tịch cố tình tìm lấy mấy người theo đuổi mình tới để làm màu chứ? Có thể lắm, dù sao lúc đó cũng có cao phú soái Tô Diễn hàng thật giá thật ở đấy. Ninh Tuyết Lạc chơi trội như vậy, chắc cô ta không muốn mình bị dìm chứ gì. Nghe đến đây, con ngươi Phương Nhã lóe sáng, cô ta thấp giọng, tỏ ra vô cùng thần bí nói với mọi người, nhắc tới Tô Diễn, tôi phải nói cho mọi người biết một bí mật. Chương 347, bí mật. Bí mật. Bí mật gì thế? Cô mau nói đi. Ừ đấy, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Ai mà chẳng thích lắm chuyện, đã thế lại còn là chuyện hot. Trong phút chốc, hầu như tất cả mọi người đều vây xung quanh Phương Nhã. Phương Nhã đợi bọn họ đến đông đông rồi mới nhấn từng chữ nói, trong buổi tiệc đóng máy ngày mai, Tô Diễn sẽ cầu hôn Tuyết Lạc luôn ở đó đấy. Vừa dứt lời, tất cả đều trưng ra vẻ mặt bất ngờ. Vì tin này, thật quá gây sốc rồi ba. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tất cả bắt đầu nhao nhao lên hỏi. Trời ơi! Thật hay giả thế? Cầu hôn tại đó luôn á? Sao lãng mạn thế? Phương Nhã, sao cô lại biết được chuyện này? Phương Nhã trưng ra vẻ mặt đắc ý, tôi là bạn thân nhất của Tuyết Lạc, Tô Diễn tất nhiên phải nói trước với tôi để tôi phối hợp với anh ấy rồi. Phải rồi, mọi người cũng chú ý giữ bí mật nhé, đừng để Tuyết Lạc biết, nếu không thì còn cứ gọi gì là bất ngờ nữa. Biết rồi, bọn tôi nhất định sẽ không nói đâu. Mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa. Lúc này Phương Nhã mới hất mặt nói tiếp, tiệc đóng máy ngày mai của chúng ta. Khách sạn hay bản tiệc đều đã được Tô ra bao thầu hết rồi, có vẻ muốn làm lớn đấy. Hoa! Ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc ghê. Trời ơi! Đây tuyệt đối là sự kiện chấn động nhất năm nay. Chỉ cần nghĩ tới việc có người đàn ông xuất sắc như vậy tốn công sức vì mình thôi cũng đã thấy hạnh phúc chết đi được rồi. Lúc này, có người lại bới móc, nếu vậy Ninh Tịch chẳng phải là tức chết sao? Phương Nhã lập tức trưng ra vẻ mặt trầm biếm, cười lạnh một tiếng, ha ha. Mọi người còn chưa nhìn ra sao. Ninh Tịch chắc chắn đã nghe phong phanh đâu đó chuyện Tô Diễn sắp cầu hôn rồi. Các người không thấy hôm nay mặt cô ta trông túi quắc vậy hả? Mọi người ngẫm lại, sau đó tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao sắc mặt cô ta hôm nay kém thế, nhìn thôi cũng biết tâm trạng rất xấu rồi. Lúc này, có người bỗng cười thành tiếng, ha ha ha, tự dưng tôi lại nhớ tới một chuyện, trong tiệc đóng máy tối mai. Tên fan nghèo kiết xác kia của Ninh Tịch chắc không phải thật sự muốn làm cho gì bất ngờ đấy chứ. Tới lúc đó vừa hay đụng chúng Tô Diễn, chẳng phải cô ta lại càng mất mặt hơn sao. Ha 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 ha. Cứ nghĩ tới bức thư tình đó lại buồn cười. Đúng là thánh luôn rồi đấy. Không biết hắn sẽ tặng cái gì tới nữa. Phương Nhã khinh khỉnh bĩu môi, có mất mặt thì cũng là do cô ta tự tìm thôi. Ai bảo bụng đói vơ quảng, loại người nào cũng quyến rũ. Bên cạnh toàn loại LOV đút như vậy, cũng khó trách lúc nào cô ta cũng ghen tị với Tuyết Lạc. Sau khi mọi người tám chuyện xong, Phương Nhã tỏ ra đắc ý, sau đó lén lút gửi tin nhắn cho Thường Lị, chị Thường, xong hết rồi nhé, em tung hết tin ra rồi. Lần này ông trời đúng là giúp chúng ta, Ninh Tịch có một tên fan cuồng lên cơn điên, tới lúc đó còn chuẩn bị bất ngờ lớn cho Ninh Tịch nữa đấy. Ha ha ha. Cùng lúc đó, nước Pháp. Tại nhà hàng 3 sao Lệ En Mạch Linh, đầu bếp chính ạ lập họa xạ bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Florida. Ả lần nghe điện thoại xong, lập tức dừng tay, tháo tạp dề quăng cho phụ bếp, dặn dò nghiêm túc, giờ tôi phải lập tức khởi hành về Trung Quốc, làm phụ bếp cho một buổi tiệc, việc còn lại giao hết cho mọi người nhé. Mấy người phụ bếp nghe thấy vậy tỏ ra rất kinh ngạc, quay ra ngơ ngác nhìn nhau, giờ, ngay lập tức. Lịch trình của ngài chẳng phải là phải hẹn trước ít nhất là nửa năm sao, dù cho đối phương có thân phận cao quý thế nào cũng vậy, sao lần này lại? Chương 348, thiên hạ đóng máy rồi. Hơn nữa, tôi không nghe nhầm chứ, vừa xong ngài nói là ngài đi làm phụ bếp, bếp trưởng là ai mà có tư cách khiến ngài thành phụ bếp cho người đó vậy? Có thể làm phụ bếp cho người ấy là vinh hạnh của tôi. À lần nói một cách sùng bái. Mấy phụ bếp kia nghe thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, họ cơ bản là đã có thể đoán ra được vị bếp trưởng có thể khiến ạ lần cam tâm tình nguyện làm phụ bếp là vị nào, nhưng có thể khiến đầu bếp đó đích thân vào bếp thì không biết rốt cuộc là chủ nhân buổi tiệc là ai. Vì quá tò mò, một người không nhịn được hỏi, không biết buổi tiệc lần này ngài tham gia là của vị quý nhân nào thế? Ạ lần hơi đăm chiêu, tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ biết đối phương là một cô gái có tên là Ninh Tịch. Ninh Tịch. Là ai thế? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong đó có người nhớ ra chuyện gì đó liền nói, đúng rồi, đệ tử William Phẩy của ngài hình như cũng là người Trung Quốc, không biết liệu cậu ấy có biết tới cô gái tôn quý này không, biết đâu lần này cũng cùng tham gia buổi tiệc của cô ấy cũng nên. William. À lần nghe thấy vậy liền cau mày, sau đó lắc đầu nói, ngay đến tôi cũng chỉ có thể làm phụ bếp thì sao nó có tư cách tham dự được. Hát mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ. Tất cả những chuyện đang xảy ra trong thời điểm hiện tại, Ninh Tịch hoàn toàn không hề hay biết, cô đang dồn hết tâm sức của mình vào việc thảo luận cảnh tiếp theo với Quách Khải Thắng và biên kịch Diệp Linh Lung. Chuẩn bị khá lâu Ninh Tịch mới có thể nắm bắt được vai diễn, cô hít sâu một hơi rồi nói với Quách Khải Thắng, đạo diễn, em có thể bắt đầu được rồi. Tốt. Quách Khải Thắng vô vô vai cô, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Ừm. Quách Khải Thắng lập tức thông báo cho tất cả các bộ phận chuẩn bị, rồi cầm loa hô, 3, 2, 1, action. Bắt đầu quay, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Tới cảnh cuối cùng, đại kết cục của thiên hạ. Gian thần đã chết, Hiền Phi đã chết, Hôn Quân cũng đã chết. Mối thù của Mạnh Trường Ca cuối cùng cũng được trả. Tiếp đó, người mà nàng muốn trả thù còn có muôn dân trăm họ đã phụ lòng Mạnh ra nàng. Khoảnh khắc cuối cùng. Vì trong người vẫn còn chảy dòng máu tướng quân trung nghĩa bao đời, khiến nàng không thể xuống tay được. Sau cùng, nàng chọn cách nhảy xuống vách núi, thành toàn đại nghĩa cho nam chủ. Trong đoạn này, Ninh Tịch trước đó vẫn luôn đăm chiêu về việc Mạnh Trường Ca sẽ có tâm trạng và trạng thái thế nào khi nhảy xuống núi tự sát. Mạnh Trường Ca khi đó rốt cuộc nên cảm thấy bi phẫn, không cam tâm hay là tuyệt vọng. Vì để nghiên cứu vấn đề này, Ninh Tịch dường như đã muốn phát điên lên. Thế nhưng hiện tại cô đã có thể diễn cảnh này một cách thật hoàn hảo rồi. Cảnh cuối cùng Mạnh Trường Ca mặc một bộ lễ phục kết hôn đỏ rực, ôm linh vị của Tôn Hoán Khanh trong lòng, trên mặt không hề mang vẻ bi phẫn hay không cam tâm, càng không tuyệt vọng hay lưu luyến, nàng mang theo vẻ mặt thẹn thùng của một thiếu nữ, sự rung động như lần đầu gặp được Tôn Hoán Khanh, rồi nhắm mắt, nở một nụ cười, nhảy xuống. Cuối cùng, Ninh Tịch chọn cách diễn trở lại nguyên dạng. Để Mạnh Trường Ca vào giây phút cuối cùng trở về với dáng vẻ thiếu nữ vô tư vô lự của mình. Cảnh quay nhảy xuống vực này, Ninh Tịch đóng rất thê mỹ, rõ ràng không có vẻ gì đau thương nhưng dường như lại khiến tất cả mọi người ở đó đều bật khóc, tâm trạng buồn bã, mất mát, trống rỗng giống như thiếu đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Theo kịch bản ban đầu, Mạnh Trường Ca sẽ chết trong tay nam chính và nữ chính, nhưng sau được sửa đổi lại. Nhìn thì có vẻ như chỉ khác nhau giữa việc tự sát và bị giết, nhưng thực tế thì cả mạch truyện đã bị thay đổi. Đến đây, cảnh cuối cùng kết thúc. Thiên hạ đóng máy. Chương 349, bức thư tình đầy ma tính. Đóng máy rồi. Cuối cùng cũng đóng máy rồi. Tất cả mọi người đồng loạt hô vang, thậm chí có người còn kích động đến nỗi khóc không ngừng. Ninh Tịch cũng vô cùng cảm động, bộ phim đầu tiên của cô cuối cùng cũng kết thúc viên mãn rồi. Lúc về phòng nghỉ, Ninh Tịch không còn cả sức thay đồ nữa, cả người nhũn như bùn nằm bò ra bàn trang điểm. Lúc này, Tiểu Đào lo lắng không thôi đẩy rầm cửa chạy vào. Chị Tịch, cuối cùng chị cũng quay xong rồi ba. Ninh Tịch hề phải khua tay, sao thế? Có chuyện gì có thể đợi lát nữa rồi nói với chị được không? Giờ đầu óc chị nát lắm rồi, không nghĩ nổi gì nữa đâu. Không được đâu chị. Chị nhất định phải tỉnh táo lại đi. Chị có biết hôm nay người trong đoàn truyền thai nhau nói chị thành cái bộ dạng gì không? Hả? Chị làm sao? Cô chỉ quay có mỗi một cảnh phim thôi mà, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Đào sốt sáng rậm chân rậm tay, Phương Nhã cầm lá thư tình kia của chị đọc cầm lên thế, sao chị vẫn còn ngẩn ngơ ở đây thế này? À, ban nãy Phương Nhã hình như có đi phía trước chị đọc cái gì đấy chị có biết đâu, cô ta nói gì thế? Thư tình gì? Ninh Tịch ngạc nhiên. Khi nãy, cô ấy biết mọi người đang bàn tán gì đó trước mặt mình nhưng cô hoàn toàn không biết là đang xảy ra chuyện gì. Tiểu Đào quả thật muốn giơ tay đầu hàng rồi, cô nhét tờ giấy hồng phấn nhăn nhún vào tay Ninh Tịch, chị tự mình xem đi. Ninh Tịch cố gắng tỉnh táo lại, cô gãi đầu cầm tờ giấy, lẩm nhẩm đọc, A gửi tịch yêu dấu của anh. Anh yêu em. Như chuột yêu gạo. Như mèo yêu cá. Như chó yêu xương. Phụt. Khu 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 khu. Ninh Tịch thật sự không đọc nổi nữa, suýt nữa thì cô bị sặc nước bọt chết. Có cần tởm đến thế không? Cô thật không ngờ khi mình còn sống lại một lần được thấy bức thư tình đầy ma tính thế này. Văn không tốt chứ không hay thì đừng có sâu ra vậy chứ. Làm thấy ghê. Đau hết cả mắt. Nghiệp chướng. Còn nữa, tôi sẽ tặng em một món quà quý giá nhất, hấp dẫn nhất, xứng với sự xinh đẹp thông minh và cao quý của em nhất mà không ai có thể sánh được. Là cái quỷ gì nữa thế? Tôn quý nhất thì thôi đi, còn hấp dẫn khiến người khác không thể sánh được là cái thể loại gì? Tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái khỉ gì vậy? Tiểu Đào càng nghĩ càng nóng ruột, chị Tịch, chị không biết à, giờ tất cả mọi người đều đang chờ xem trò hề của chị đấy. Nghe nói tiệc đóng máy ngày mai Tô Diễn sẽ chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc một bất ngờ lớn, khả năng còn có thể cầu hôn luôn. Cái tên fan cuồng này cũng chuẩn bị bất ngờ lớn cho chị. Nếu so ra, chẳng phải chị sẽ mất mặt đến chết sao? Chị, buổi tiệc đóng máy ngày mai chị tuyệt đối đừng để hắn xuất hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ có giới truyền thông xuất hiện, nếu không thật sự sẽ mất mặt lắm. Ha ha, Ninh Tịch cười khổ thở dài. Em nghĩ là chị muốn chắc. Nhưng, chị không muốn thì có tác dụng gì không? Ninh Tịch vo nát tờ giấy, tỏ ra không còn gì tiếc nuối, xem ra cô quả thật không thể tránh khỏi kiếp nạn này được rồi. Tới giờ cô cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, dày vò cốt như vậy còn tốt hơn là dày vò Lục Đình Kiêu. Chớp mắt đã đến ngày tổ chức tiệc đóng máy. Hôm qua, để quay tốt cảnh quay cuối Ninh Tịch đã tốn rất nhiều sức lực, mãi tới giờ vẫn chưa thấy lấy lại tinh thần được cho nên nhìn cô trông rất phờ phạc. Bình thường cô nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh, nhưng ngày hôm qua, cô lại hoàn toàn để mình chìm hết vào vai diễn, một chút riêng mình cũng không giữ lại. Giờ muốn thoát vai khó tránh khỏi việc sẽ mất một ít thời gian. Đơn giản mà nói, Ninh Tịch của lúc này, vẫn còn một nửa linh hồn là Mạnh Trường Ca. Chương 350, Trâm sẽ đánh chiếm Giang Sơn này cho nàng. Tiểu Đào còn tưởng cô chịu phải đả kích nên vẫn chưa gượng dậy được nên cứ đi vòng vòng bên cạnh, nhưng lại không nghĩ ra cách giải quyết nào cả, chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của Lâm Chi Chi, coi tất cả mọi chuyện như bình thường, đợi thời cơ lật lại tình thế. Nhân vật chính và tiêu điểm của buổi tiệc ngày hôm nay được định sẵn là Ninh Tuyết Lạc, thế nên hôm nay Lâm Chi Chi chỉ có một yêu cầu duy nhất với Ninh Tịch đó chính là một chữ vững. Vậy nên Ninh Tịch trang điểm nhạt nhưng lại vô cùng sắc nét, mặc một bộ lễ phục thu đông màu hồng cam của Ché Nổ tới. Địa điểm tổ chức tiệc đóng máy là khách sạn 6 sao duy nhất của Đế Đô. Ninh Tịch tới hơi sớm, chỉ thấy các nhân viên đang tất bật chạy khắp nơi để trang trí, nào là hoa hồng rồi bóng bay tình yêu. Chỉ có người mù mới không nhìn ra là đang chuẩn bị cầu hôn. Trừ những thứ đó ra, trong khách sạn còn lấp đầy những thứ như quà và lăng hoa, có quà do nhà hợp tác tặng, có cái là do fan tặng, đâu đâu cũng thấy dường như không có chỗ để đi nữa. Ninh Tịch đảo mắt liền thấy trong góc có một lăng hoa để fan club toàn cầu của Ninh Tịch, bỗng cảm thấy thật ấm áp. Cô cũng có fan club rồi đấy. Tuy số quà cô nhận được không đáng nhắc tới so với Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu, nhưng với cô thế là thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng, Tiểu Đào ở bên cạnh khó tránh khỏi có chút mất mát, trong lòng vẫn nghĩ sao chỉ nhận được có chút quà thế này, đúng là bủn xỉn quá. Lát nữa đám ký giả kia nhìn thấy không biết sẽ viết gì nữa. Hai, phải biết trước đây khi cô đi theo Lãnh Man Vân, mỗi lần tham dự tiệc đóng máy đều nhận được cả núi quà. Nhưng, thời thế thay đổi giờ ngay đến đẳng cấp như Ninh Tuyết Lạc cũng có thể dẫm đạp lên cô. Mấy chị em đồng nghiệp thì càng ngày càng tốt, chỉ có cô là bị đạp từ đỉnh cao xuống vực sâu thôi, đúng là cứ nghĩ lại thấy chua xót. Lúc này, đám Phương Nhã cũng bắt đầu nườm nượp kéo tới, miệng cứ khen mãi không ngớt. Hoa! Sao trang trí đẹp thế này? Trông ngộng ảo quá! Phải đổ bao tiền vào chỗ này chứ? Chỉ riêng việc bao chọn cả khách sạn thôi cũng đã cả một đống tiền rồi. Khách sạn hôm nay cá kiếm quá. Thế thì cô không hiểu rồi, lễ đính hôn của nữ thần và quý công tử cao quý nhất của đế đô, tin tức chấn động như này, khách sạn người ta cũng có phải nhân cơ hội này để quảng bá cho mình chứ. Sau khi mọi người cảm thán xong liền thấy Ninh Tịch đang đứng trước lãng hoa của Phan Tạng, tất cả đều bịt miệng cười trộm. Phan của Ninh Tịch hôm nay tặng gì thế? Chỉ có lãng hoa rách đó thôi hả? Cô ta đứng đó làm gì? Chắc không phải là đang tìm món quà bất ngờ của tên Phan nghèo kiết xác kia đấy chứ? Trông mong vào cái tên nghèo kiết xác ấy hả? Tí nữa đừng có khóc nhé. Phương Nhã đắc ý nhìn về phía Ninh Tịch, cuối cùng cũng nở mày nở mặt được một lần rồi. Cô ta tặng lại nguyên câu tối hôm đó. À y y à, thật đúng là không có so sánh thì mới không có đau thương mà. Nghe thấy lời chế rêu chối thai kia, Tiểu Đào không nhịn được nữa, tức phát khóc, đám người này thật quá quát. Sao có thể làm như vậy? Ninh Tịch thở dài, xoa đầu Tiểu Đào, dịu dàng nói, Tiểu Đào ngoan, cố chịu đựng thêm một thời gian thôi, chị sẽ không để em khổ mãi theo chị đâu. Sẽ có một ngày, chấm sẽ đánh chiếm cả Giang Sơn này cho nàng. Trong nháy mắt, Tiểu Đào bị chọc cười, đỏ mặt nói, chị Tịch đáng ghét. Lại trêu em rồi. Thấy cô bé mỉm cười, Ninh Tịch mới có thể thở phào. Thật ra, giờ trong lòng cô cũng đang thấy rất khó chịu, một mình cô thì sao cũng được, vì chút chuyện nhỏ này đối với cô mà nói thì chẳng là gì cả, nhưng điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất là để người bên cạnh phải chịu tủi nhục với cô, bị cô làm liên lụy.